Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Đức cùng chư Tăng chư Ni, kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử, hôm nay đạo tràng chúng ta bước vào bài học thứ 19, bàn thảo và giảng luận về phẩm thứ 10, phẩm Pháp Sư của Bộ Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Trong tất cả các phẩm kinh thì phẩm nào cũng quan trọng cả, nhưng phẩm thứ 10 là phẩm Pháp Sư, nó có một cái tầm dốc quan trọng khác. Thưa quý vị, trước nhất chúng ta sơ lược nghĩa của hai chữ Pháp Sư. Pháp Sư có nghĩa là vị thầy dạy giáo pháp. Chữ Pháp Sư ở đây lại nằm ở bộ kinh Pháp Diệu Nhập Đời, liên qua có nghĩa là bông sen, mà bông sen thì không thể nào lìa bùn, cho nên hai chữ bông sen, tức là hai chữ liên qua ở bộ kinh này, tức là nhập đời. Còn hai chữ diệu pháp có nghĩa là pháp diệu. Vậy thì chữ pháp diệu ở đây nó đối nghịch với hai chữ pháp thô, một bên thô một bên diệu. Trái nghĩa với chữ diệu là thô, trái nghĩa với thô là diệu. Không phải dòng đời trong đục này gây cho người cho vật khổ đau triền miên, mà là do con người gây khổ đau triền miên cho nhau. Tại sao vậy? Tại vì con người ít chịu đối xử, trao cho nhau bằng pháp diệu, mà lại thường trao cho nhau bằng pháp thô. Nếu có ai văn minh hơn, hoặc một học triết nào văn minh hơn nữa, hoặc những nhà hiền triết, thì cũng chỉ cố gắng trao cho nhau pháp tế, hoặc tối cao hơn hết thì đến pháp vi là cùng, tức là vô vi. Có những nhà vô vi thì trao cho pháp vi, những nhà hiền triết đến cái chỗ vi tế tinh vi là cùng, chứ ít có ai trao cho nhau bằng pháp diệu. Bộ Kinh Pháp Hoa Đức Phật Thích Ca truyền trao cho muôn loài bí pháp diệu. Chữ diệu này có nghĩa là diệu hữu. Khi lên trình độ cao hơn, chúng ta sẽ bàn thảo để liễu nghĩa về chữ diệu hữu. Hôm nay chúng ta chỉ nói chữ diệu, chưa nói đến chữ diệu hữu. Chừng nào lên cao quá đã. Đạo Phật á, chẳng bao giờ chủ trương là có, nhưng mà cũng chẳng bao giờ chủ trương rằng là không. Không có chủ trương có, lại cũng không có chủ trương không. Ai nói đạo Phật là đạo không cũng sai lầm, ai nói đạo Phật là đạo có cũng sai lầm. Bởi vì quý vị chú ý, khi nào đề cập đến chữ hữu, tức là chữ có đó, thì cũng đều kèm theo cái chữ diệu, tức là diệu hữu. Có nhưng mà có diệu. Khi nào đề cập đến cái pháp không thì cũng đều có kèm theo chữ chơn, tức là chơn không. Đã, rõ ràng. Còn các học thuyết khác, có là có, không là không, dứt khoát hẳn như vậy. Còn đạo Phật á, không nhưng mà là chân chân không. Cái chân không đó nó có cái có trong đó, mà có đó, có thì tức là hữu đó, thì nó có kèm theo chữ diệu, tức là có nhưng mà lại không, là diệu hữu. Chúng tôi lướt qua cái chỗ đó để cho quý vị dễ nhớ và nắm bắt lấy, chứ không khéo chúng ta trong đạo Phật mà chúng ta rơi vào cái chỗ chấp có hoặc là chỗ chấp không, hai cái chấp đó đều sai lầm. Nhắc đi nhắc lại quý vị, thì có tức là hữu, hữu thì phải có chữ diệu hữu, mà không thì phải có chữ chơn, là chơn không. Hôm nay chúng ta đi vào cái chữ diệu. Tại sao có chữ diệu mà nó lại liên quan đến cái phẩm pháp sư, thì chúng ta tuần tự đi lần vào. Để kể thêm cho quý vị một câu chuyện rất ngắn gọn và thực tế ở đây thôi, quý vị rất là dễ nhớ. Hòa thượng Thích Đóng Quán nhập thất suốt 22 năm để làm bừng vỡ có một chữ hữu. Cái chữ hữu này nó ở trong Nhân Minh Luận. 22 năm nhập thất và chỉ có làm bừng vỡ một chữ hữu mà thôi, tức là tìm cho ra uyên nguyên của hai chữ diệu hữu. Nhưng mà ngài chưa có nói đến chữ diệu, mới tìm ra tìm cái chữ hữu trước cái đã. 22 năm khi hòa thượng vừa mới nắm được cái sừng trâu của cái chữ diệu hữu này thì ngài vui mừng quá, hết sức vui mừng. Nắm được cái chấp bu của nó rồi, à biết mày là ai rồi. 22 năm ta theo mày, bây giờ ta biết mày là ai rồi. À mừng quá. Nên ngài vượt hàng ngàn cây số đến để gặp bậc minh sư hầu để được ấn chứng cái chỗ liễu ngộ của mình. Sau khi trình bạch những lời minh pháp lên vị minh sư xong, à thì ngài Đóng Quán vui mừng chờ đợi cái tia chớp từ đám kiếp tường vân sẽ là tán thán và ân chứng cho ngài. Trình bày xong, hân hở vui mừng ngồi chờ đợi coi vị hòa thượng minh sư bậc thầy của mình, vị đại lão hòa thượng này bậc thầy của mình, coi ngài trả lời như thế nào. Và ngài đinh ninh chắc chắn là vị minh sư của mình á sẽ khen, sẽ tán thán và sẽ ân chứng. Vâng, đúng vậy. Một tia chớp từ khởi từ nó ý từ của vị minh sư, tức là đại lão hòa thượng Thích Trí Quang. Nhưng mà không phải cái tia chớp đó chớp để mà tan thán, chớp để mà ân chứng, mà là bốn chữ, bằng bốn chữ. Cái tia chớp đó bằng bốn tiếng sấm, ta tha cho đó. À, ta tha cho đó. Vị minh sư tiếp câu thứ hai: mới tạm liễu chứ chưa thông. Mới tạm liễu chứ chưa thông. 22 năm có một chữ hữu, mà mới có tạm liễu chứ chưa thông. Ngài Đổng Quán Tiêu Nghiệu ra về lạy tạ vị minh sư và rút lui. Trên đường về, Ngài bỗng nhớ chúng tôi là những thằng đàn em, Ngài ghé thăm chúng tôi. Thế là 22 năm, một chữ hữu vẫn chưa xong. Chữ hữu này tôi phải nói cho rõ để quý vị nhớ, là chữ hữu của nó trích từ cái câu trong Nhân Minh Luận á: pháp tự tướng, hữu pháp tự tướng. Còn trên nó ba chữ pháp tự tướng và chỉ thêm con chữ hữu, hữu pháp tự tướng. Nếu mà giảng bảy chữ này phải giảng gọi một năm và phải nghiền nuốt nó phải 50 năm. Nhưng mà nếu liễu ngộ thì trong một giây đồng hồ thôi. Nhưng liễu ngộ là liễu ngộ, còn chứng đắc nó lại là khác nữa. Ngài Đông Quán ghé thăm chúng tôi thuật lại từ đầu đến cuối, Ngài nói như thế nào, Ngài trình như thế nào, sự vui mừng của Ngài như thế nào, và vị minh sư là Đại Hòa Thượng Thích Trí Quang trả lời như thế nào. Thì Ngài cũng nghĩ là kể lại cho cái mấy thằng em của mình nó nghe, để nó có chút phần chia sẻ cái nỗi buồn mà u ấp 22 năm, cái nỗi buồn mà vượt 1000 cây số chờ một tia chớp của đám kiết tượng văn ấn chứng cho, thì cuối cùng lại nói ta tha cho. Tha gì thì quý vị biết rồi, thiền sư nói ít lắm, nói ngắn lắm. Nhưng mà ngày khi kể xong á thì đã không được anh em an ủi mà còn bồi thêm bị nhổ râu là đáng. Bị nhổ râu là đáng. Thì tức quá, đây anh em ta đã nói không có chịu yểm trợ ta mà còn nói đáng nữa. Mấy ngày thiệt rõ ràng đáng. Tại sao ta tha cho đó là Hòa Thượng Đại Hòa Thượng Minh Sư nói như vậy, còn cái đám đàn em á xúm nhau đáng. Vâng, tại sao như thế? Tại vì cái chữ hữu này nó không đơn nghĩa một mình nó, mà nó luôn luôn kết liền với chữ diệu hữu, với chữ diệu, tức là diệu hữu, nó đi đâu nó phải có một cặp của nó. Mà đã là diệu hữu á thì làm sao có thể dùng ngôn ngữ để mà trình bày, làm sao có thể dùng ý thức để mà chiêm nghiệm. Thật là mất công toi hơn 20 năm. Nếu như mà Ngài Đổng Quán chiếu sáng được chữ diệu hữu này và trình bày được chữ diệu hữu này thì Ngài đã chứng quả diệu giác ở hàng thập địa rồi, chứ còn đâu phải dùng ngôn ngữ để mà bộc bạch. À, diệu giác, diệu giác là gì quý vị biết không? Bồ Tát á có từ sơ địa, nhị địa, tam địa tới thập địa. Thập địa là thường người ta gọi là diệu giác hoặc là đẳng giác, với cái địa đó rồi thì còn có một bước nữa là thành Phật thôi, chứ không phải Bồ Tát nào cũng như Bồ Tát nào. Bồ Tát sơ địa khác, Bồ Tát tứ địa khác, Bồ Tát cửu địa khác, mà Bồ Tát thập địa khác. Mà khi đã liễu ngộ chứng đắc được cái chữ diệu rồi đó thì đã là trình độ của Đại Bồ Tát rồi. Mà đã là Đại Bồ Tát chứng đắc cái chữ diệu đó rồi thì không thể dùng ngôn ngữ để mà bộc bạch được. Tự nhiên nó bừng ngộ, tự nhiên nó thấy như thế. À, nó lạ kỳ vậy. Diệu hữu chỉ khi nào thực tu, thực tập, thực luyện, thực chứng, thực tri mà không hề có sự khá đắc, hoặc không hề có sự luận giải bằng văn tự hoặc bằng ngôn ngữ, bởi vì nó là thực tướng của các pháp. Câu này có lẽ quý vị phải viết nguyên câu và học đi học lại, đọc tới đọc lui, đọc chừng nào thuộc lòng đó thôi, thì quý vị mới hiểu thế nào là phẩm pháp sư hôm nay. Tôi nói lại một lần nữa, và có lẽ chiều nay hoặc sáng mai có bài cho quý vị, khoảng 4-5 giờ quý vị đã có bài rồi. Diệu hữu chỉ khi nào thực tu, thực tập, thực luyện, thực chứng, thực tri mà không hề có sự khá đắc, hoặc không hề có sự luận giải bằng văn tự hoặc bằng ngôn ngữ, bởi vì nó là thực tướng của các pháp. Thực tướng của các pháp quý vị đã lướt qua một lần rồi. Tướng như vậy, tánh như vậy, thế như vậy, lực như vậy, tác như vậy, mười cái như vậy đó, mười cái như thị pháp đó, đó là thực tướng của các pháp. Quý vị mới cứ lướt qua, quý vị chưa đào sâu được một chút nào cả. Cứ dần dần, chúng tôi nhắc dần dần, thì quý vị dần dần tự nhiên nó thấm hồi nào, cũng như một cây mưa nó thấm xuống đất. Mưa một trận mưa 2-3 tiếng đồng hồ như cầm chỉnh đổ, dứt cơn mưa mình ra mình đào lên á, đất mới ướt có một tấc thôi. Dứt mưa nhưng mà ngủ một đêm sáng ra, ra lấy cái xuống cái xà beng đào lên thì nó thấm ướt tới 1.5 thước rồi. Đến một ngày sau á, đào nó thấm ướt tới 3 thước rồi. Quý vị nghe pháp như đón một trận mưa vậy, khi nghe thấm chút trên mặt thôi, và nếu cố gắng lắm á thì nó thấm đựng tắt thôi. Nhưng 1 năm nữa, 2 năm nữa, 10 năm nữa, 100 năm nữa, 1.000 năm nữa, quý vị sẽ thấm tận với 1.000 thước sâu, thấm tận rồi tạng thức của quý vị và không bao giờ quên. Đầu thai lên 1.000 kiếp nữa không bao giờ quên, chỉ có lên và chứng đắc mà thôi. Bởi vậy cho nên quý vị không nên nghe những cái gì tầm bậy, không nên nói cái những cái gì tầm bậy. Nghe cái đó nó đi vào tạng thức, 1.000 năm sau nó vẫn không quên. Nhất là cấm con cháu mình không được chữ thề. Cái chữ thề đó nó sẽ ăn sâu vào tạng thức, và 1.000 năm sau nó sẽ làm loài súc vật suốt như vậy. Bởi vì chỉ có loài súc vật nó mới lấy bậy, nó mới chữ thề vậy, chứ con người không bao giờ nó lấy bậy. Cho nên cẩn thận lời nói vậy à. Và nhất là cẩn thận nghe, ai nói phải thì nghe, ai nói phải lắc tay, múc nước rửa tay, lấy bông nhét lại, hoặc lắc tay, hoặc bịt tay, hoặc không hề để ý. Quý vị nên nghe những gì đáng nghe, và khi cái nghe đó nó chưa thấm liền đâu. Bây giờ nói tới thực tướng các pháp thì quý vị đành thua thôi, nhưng mà dần dần nói riết rồi quý vị sẽ thấy thực tướng các pháp là gì. Mặc dù chưa chứng đắc nhưng quý vị có thể liễu ngộ, có thể hiểu thế nào là thực tướng. À, cho nên bộ kinh Pháp Hoa nói cho đủ phải đọc là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm, phải đọc như vậy. Bởi vì bộ kinh này là dùng để giáo hóa cái pháp diệu này, để giáo hóa cho Bồ Tát, giáo hóa cho chúng sanh thành Bồ Tát, giáo hóa Bồ Tát thành Phật. Và bộ kinh này được chư Phật hộ niệm, được chư Phật khắp 10 phương 3 đời hộ niệm bộ kinh này. Chữ diệu nơi bộ kinh này nó quan trọng vô cùng. Hơn nữa, mấu chốt tức là chiếc chìa khóa của chữ diệu nó lại nằm ở phẩm pháp sư này. À, nãy giờ chúng tôi nói mở đề nó dông dài như vậy để chỉ cho quý vị là cái chìa khóa để mà mở cái chữ diệu đó nó nằm ở phẩm pháp sư này. Pháp chuyển người nên tên diệu pháp, người chuyển pháp đời gọi pháp sư. Hai câu này quý vị đã nghe ở đâu? Nghe ở cái bài khai giảng, bài số 1, tự quý vị không đọc mà thôi. Pháp chuyển người nên tên diệu pháp, người chuyển pháp nên đời gọi pháp sư. Cái bài khai giảng dù có đã giảng lại một lần nhưng quý vị cũng chưa hiểu. Hôm nay chúng tôi hứa quý vị đào sâu thêm chút nữa để quý vị hiểu hai câu đó. Có hiểu hai câu đó mới hiểu ý nghĩa của phẩm pháp sư, mà không hiểu hai câu đó thì không hiểu ý nghĩa của phẩm pháp sư. Còn ví dụ như chữ nghĩa đó thì nó mở trí cho người nên tên của nó là văn hóa, mà người dạy chữ văn hóa đó đời gọi là giáo sư. Quý vị hiểu không? Chữ nghĩa đó thì nó xóa nạn mù chữ cho người, nó làm cho con người văn minh, cho nên gọi nó là văn hóa. Mà cái văn hóa đó ai dạy, ai truyền, ai chuyển cái văn hóa đó thì cái người chuyển đó người đời người ta gọi là giáo sư. Ai cũng có thể học chữ để xóa dốt, và chữ thì phải có thầy dạy, mà thầy dạy thì đời gọi là giáo sư, tức là thầy giáo. Rõ chưa? Có gì hiểu gì? Hiểu câu này thì hiểu câu kia thôi. Ở đạo muốn cho người vượt mê nhập giác thì phải truyền trao pháp diệu để xóa cái pháp thô, mà muốn truyền dạy cái pháp diệu cho nhiều người thì phải có pháp sư chứ. Rõ không? Rõ quá rồi. Nói vậy mà không hiểu thì còn cái gì hơn nữa. Cho nên pháp sư là như vậy đó. Hồi tôi còn nhỏ, tôi vẫn còn là nhi đồng, đầu còn chưa chớp, cả làng vác cờ đen, cờ đu treo đi đến quận, và quận đến ra tới cái ranh giới của tỉnh để đón một ông tú tài, người ta gọi là ông tú tài Minh, tú tài Tây. Ở trong quận á, có ông đi thi đậu tú tài, cho nên ai cũng đi đón cái ông tú tài đó. Và cả quận, cả dân làng nô nức, coi như là một vị tiên ở trên trời giáng xuống. Người ta vui mừng như vậy. Người ta nói cái mồ mả ông này lớn lắm, không có dễ gì đậu tú tài Tây. Đậu ri me đó là cùng. Mà ri me có hai loại ri me: ri me dốt và ri me ngọt, là ri me chua. Ri me chua là mua để đậu ri me, tức là đậu tiểu học, đậu yếu lược, rồi ri me là quá cùng. Và ông này tú tài Tây. Trong chiên đi ngang qua chùa, qua nhà tôi thì tôi ngồi trong, tôi không ra, cả đàn trẻ nhỏ chạy theo tôi không ra. Mẹ tôi ra coi con, ra đón ông tú tài. Tôi nói ông đó mà gì mà đón ông. Bây giờ tôi giận quá, đến một roi nước tiết luôn. Mày mất bị lớn á, ông mất bị lớn á, ông ngạo vậy, tú tài Tây mà ông nói ông đó cái quái gì mà lại đón ông. Hồi xưa người ta cứ nghĩ là dân chúng phải dốt thôi, làm được cái ông tú tài là tuyệt vời. Thế vậy tôi kể vậy, để chi nữa tôi sẽ kể cho quý vị nghe chuyện đau lòng của Phật giáo chúng ta. Cũng giống như chuyện đó vậy. Tôi trả lời với mẹ tôi: con nghe thầy kể, con nghe ba con kể, có nhiều người giỏi, tôi cứ nhân kia kìa, tôi tham qua, tôi bán nhãn, tôi tiến sĩ nữa kìa. Nghe nó ở ngoài thủ đô nó có những cái bia tiến sĩ, còn tú tài chỉ là mới cái hàng lập chập đây thôi, có gì mà má coi nó như là ông tiên ông Phật xuống trần gian vậy, còn chà đó. Khi còn nhỏ mà chúng tôi cứng đầu và tôi nói bị bậy, nhưng mà lớn mình thấy mình nói chung. Đời người ta lúc bây giờ không có ai có cái chữ giáo sư hết. Và những năm của kỷ nguyên 20, khoảng chừng năm 1000 trước năm 63, ai đậu cử nhân đi dạy trường cho tú tài thì người ta gọi ông là giáo sư. Thật ra giáo sư phải tiến sĩ trở lên. Nhưng gì khiêm khuyết, hiếm hoi, không có ông tiến sĩ. Việt Nam này mượn tiến sĩ nước ngoài đó, Việt Nam khó có tiến sĩ. Cho nên á, cái ông cư nhân gọi là giáo sư. Nè, thì đời học giỏi đổ giáo sư thôi. À, và có giáo sư á, thì mới xóa nạn mù chữ được, xóa dốt được. Đạo á, muốn giải thoát, muốn phá cái pháp thô á, để chuyển cái pháp diệu á, thì phải có pháp sư thôi. À, dễ quá, có gì có nào. Cho nên ở đạo muốn cho người vượt mê nhập giác thì phải truyền trao pháp diệu để xóa pháp thô, mà muốn truyền dạy cái pháp diệu cho nhiều người thì phải có pháp sư chứ. Nhưng than ôi, kinh bí pháp diệu nhập đời đã truyền vào đất nước Việt Nam mấy ngàn năm rồi, vậy mà chưa có pháp sư. Ai cũng sợ hai chữ pháp sư. Nhiều vị danh tăng thạc đức mà cũng chỉ mới dám nhận mình là giảng sư mà thôi. Giảng sư khác với pháp sư, giáo viên khác với giáo sư. Chỉ có giáo sư tiến sĩ mới xóa nạn mù chữ cho người đời được. Chỉ có pháp sư pháp hoa kinh mới chuyển được pháp diệu. Có chuyển được pháp diệu nhập đời thì đời mới dám bớt, mới tan biến được cái pháp thô, mới giảm bớt hoặc mới tan biến. Nếu không tan biến thì cũng là giảm bớt được cái pháp thô. Khi nào pháp thô không còn thì dòng đời mới có hai chữ hòa bình, mới có hai chữ thái bình, mới có hai chữ an lạc. Mới có an lạc thì mới có giải thoát. Hòa bình chỉ giai đoạn một, thái bình kia mới thực là đáng mừng. Nhưng thái bình á, chỉ có giai đoạn hai, an lạc kia mới là đáng mừng. Nhưng an lạc kia chỉ mới giai đoạn ba, giải thoát mới là tuyệt đích của những người con Phật phải đi và phải đến đích đó. Muốn đến đích giải thoát thì phải an vui. Muốn an vui thì phải thái bình. Muốn thái bình thì phải có hòa bình. Muốn hòa bình thì phải giải cái thô. Muốn giải cái thô thì phải nhập cái diệu vào. Muốn nhập cái diệu vào, muốn phổ truyền cái diệu, muốn phổ truyền cái bí pháp diệu nhập đời thì phải có pháp sư. Pháp chuyển người nên tên diệu pháp. Người chuyển pháp đời gọi pháp sư. Quý vị nhớ chưa? Tới đây quý vị rõ chưa? Hiểu chưa? Vậy thì tại sao không ai dám nói mình là pháp sư pháp hoa kinh? Kể các vị danh tăng thạc đức cũng không dám nói. Vị đại hòa thượng minh sư nhất của Việt Nam là đại hòa thượng Trí Quang, ngài cũng dùng cái câu mở đề là kính lạy đức Bồ Tát Văn Thù, vị pháp sư của pháp hoa kinh. Chứ ngài không dám nói là kính lạy ngài Trí Quang, vị pháp sư pháp hoa kinh, không dám nói. Kể cả ngài Thanh Từ, kể cả ngài Trí Quảng, kể cả ngài Hiền Vi, kể cả ngài Thiện Hoa và vân vân, biết bao nhiêu vị danh tăng thạc đức đã dậm lên bộ kinh pháp hoa này, đã đục bộ kinh pháp hoa này, đã chế bộ kinh pháp hoa này. Kể cả Thái Hư đại sư, kể cả ngài hòa thượng đại hòa thượng Trí Nghiêm, cũng không vị nào dám xưng mình là pháp sư pháp hoa kinh. Cho nên đến nay Việt Nam chưa có pháp sư pháp hoa kinh. Tôi quyết phổ truyền phẩm này để rồi đây, rất gần đây, rất gần đây Việt Nam phải có hàng ngàn, phải có hàng vạn pháp sư của pháp hoa kinh. Ai xưng pháp sư pháp hoa kinh, có lẽ những kẻ gian tà, những kẻ âm ma họ không bằng lòng đâu. Khi dựng lên những cây trụ điện từ bắc tới nam của thác điện Hòa Bình thì ai cũng nghĩ sợ rằng nếu như có kẻ phá hoại, nó phá hoại một cái trụ điện thì tê liệt cả toàn quốc. Vì kẻ ăn trộm nó không bao giờ thích bóng ánh sáng, nhưng những nhà lãnh đạo, những nhà kỹ sư, những nhà hiền triết nhất quyết phải dựng những cây trụ điện, nhất quyết phải xây dựng thác nước hòa bình để cung ứng điện cho cả đất nước, để mỗi tối tối khỏi bị cúp điện, để nhà thương khỏi bị nghẽn ca mổ, để cho lầu cao khỏi bị tắc nghẽn thang máy. Phải dựng trụ điện, phải lập thác nước hòa bình. Kẻ gian có phá, kệ kẻ gian, dù chết người này còn người khác. Thác nước hòa bình chết 142 vị kỹ sư, nhưng đất nước này còn có hàng ngàn vị kỹ sư khác. Đừng nên sợ vị kỹ sư này chết, vị kỹ sư khác chết mà không dám dựng ánh sáng để phá tan bóng tối. Đừng sợ kẻ gian tà phá mà chúng ta không dám nhận mình là pháp sư của Pháp Hoa Kinh. Xin ghi thêm một điều để quý vị nhớ thêm, là lời xác quyết của chúng tôi: kể từ hôm nay, bài học số 19 này được phổ biến tại đạo tràng và được lan rộng truyền xa khắp vũ trụ, được thâm nhập vào các thiên hà, thì dòng đời này, thì pháp giới này sẽ không còn thiếu pháp sư Pháp Hoa Kinh. Ngoài đời, ai ai cũng có thể trở thành giáo sư, tiến sĩ, bác học, kỹ sư, triết học, vân vân. Nói chung là bậc giáo sư, nếu họ chịu học, chịu chiêm nghiệm. Bất cứ ai học năm nay không đậu, học năm nữa không đậu, học hoài thế nào cũng phải đậu giáo sư. Chữ giáo sư là chỉ trình độ từ trên bác sĩ, trên tiến sĩ, kỹ sư, gọi là giáo sư. Nhất định sẽ ngoài đời. Mà bây giờ đây, cái năm xa xưa đó, cả tỉnh có ông tu tài, còn bây giờ đây tiến sĩ còn nhiều hơn đất cục ở ngoài ruộng cày nữa. Biết bao nhiêu tiến sĩ, và đợi chừng 10 năm nữa, 20 năm nữa, đất nước chúng ta tiến sĩ chắc đông biết làm cho hết, giáo sư không biết làm cho hết. Vậy thì đời là như vậy rồi. Đời họ còn chịu học, học rất là nhiều năm họ mới đậu là giáo sư, họ mới chiêm nghiệm nhiều năm họ mới trở thành giáo sư. Vậy thì trong đạo, ai ai cũng có thể trở thành pháp sư Pháp Hoa Kinh nếu chịu tu, chịu luyện. Chỉ có một điều là nhanh hay là chậm mà thôi. Rất có thể sau cái bài học hôm nay có hàng ngàn người phát nguyện, nhưng độ một tháng nữa mới có được một vị pháp sư, một năm nữa mới có một vị pháp sư, hoặc là 10 năm, hoặc 100 năm, hoặc 1000 năm, hoặc một kiếp, hoặc 10 kiếp, chúng ta sẽ có hàng vạn, hàng triệu vị pháp sư để chuyển cái pháp diệu này vào đời, xóa đi cái pháp thô, để đỡ sự đau khổ cho nhân loại và cho muôn loài, kể cả cỏ cây hoa lá. Khi người cầm được pháp diệu trong tay, đưa cái dao lên tía một cái hoa để mà cắm vào trong một cái lọ, dâng lên cúng Phật, cúng trời, cúng ma, cúng quỷ, cúng thần, cúng tiên, thì cái người pháp nắm cái dao hiểu pháp diệu đó cắt cái rất nhẹ nhàng. Còn người chưa hiểu pháp diệu đó cũng đưa cái dao vô nhưng cắt một cách thô bỉ. Cây ta đứng lên đó, cắt từ đọt, từ đầu, từ cuối, cắt tùi lùi hết, thô bạo, không bao giờ có cái diệu. Cho nên cái pháp diệu vào đời chẳng những ít người lợi vật mà còn ít lợi, đem lại niềm an vui miên viễn cho kể cả cỏ cây hoa lá, côn trùng, vạn vật. Chẳng những một thế giới này mà nhiều thế giới khác, chẳng một hành tinh này mà nhiều hành tinh khác, chẳng một thiên hà này mà nhiều thiên hà khác. Tôi cũng nhấn mạnh thêm, quý vị nói là tôi bạo gan, tại sao dám xác quyết như thế? Tôi xin thưa nữa, lời xác quyết của tôi hôm nay, quý vị biết ai dạy tôi không? Ai dạy tôi để tôi dám đứng trước quý vị, đứng trời trước trời thần quý rồng tôi xác quyết không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy tôi đó. Quý vị cái tức ấy, các âm ma có giận ấy, quỷ quái có ghét ấy, đến gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kiện ngài đi. Tại sao ngài dạy cho cái ông thông bướu nói như vậy? Quý vị ở đây sẽ hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ở kinh nào, chương nào, dòng nào? Tôi học á, học kinh vô tự, vô hình vô chương. Thầy tôi để lại kinh á, là kinh vô tự, vô hình vô chương. Cho nên tôi không trích chương, không trích chữ, không trích cú, không trích lời, không trích phẩm, mà tôi trích lời của Đức Phật nói. Đức Phật dạy rằng ai ai cũng sẽ thành Phật. Ai ai cũng sẽ thành Phật. Vậy thì ai ai cũng có thể trở thành pháp sư của Pháp Hoa Kinh, phải vậy không? Câu thứ hai Đức Phật không có nói, không có nói rõ như vậy, nhưng mà Đức Phật đã thọ ký. Xin nữa quý vị nghe, quý vị ở đây có mặt ở đây đều được Đức Phật thọ ký cho thành pháp sư hết. Rồi quý vị không thấy, học kinh mà không thấy kinh, cho nên bị kinh chuyển, bị rơi vào mê tín dị đoan, bị rơi vào chỗ cầu cạnh van xin mà không tự mình vươn lên để đón ánh sáng mặt trời. Suốt đời chui rút ở trong cái chậu úp thì làm sao thấy được ánh thái dương? Suốt đời chỉ làm con trùng chui xuống dưới bùn sâu mà không bao giờ làm được con chim để vươn cánh bay lên khỏi chín tầng mây. Nếu có làm con chim đi chăng thì chỉ làm được con chim xe xé rồi chết ở nhào trong bãi cát để hóa thành ra cái con gì quý vị thường ăn mình, con sò huyết à, con sò huyết là do con xe xé nó biến thành à. Con xe xé muốn chết á, nó ra ngoài biển nó nhào xuống nó chết, nào như cái rồi cái lông nó tự nhiên nó bó lại nó thành cái vỏ sò huyết, rồi sau này sò huyết này sinh ra sò huyết khác, cái chuyện đó sau. Nhưng nguyên nhân á sinh ra con sò huyết là do con chim xe xé, cho nên con chim xe xé là một loài chim dâm dục, nó đã làm chim rồi mà nó còn bị đọa trở lại làm sò huyết. Cũng như con cá rô á, là do cái lá ổi nó sanh ra, nó có những cái nó sanh là kỳ cụ, chúng ta nói không hay cùng. Cho nên trở lại vấn đề, chịu làm con rệt để chạy vào cho không chịu làm con kiến để bò ra, chịu làm con trùng rút xuống chứ không bao giờ chịu làm con chim để bay lên. Và nếu nó làm con chim thì không dám làm con chim phượng hoàng bay cao chín tầng mây sợ ngọp, mà chỉ làm con chim xe xé suốt ngày chỉ để ở mái tranh, để rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời làm thân con sò huyết. Chúng ta tu kinh Pháp Hoa hầu hết tu theo mê tín dị đoan, tu để chờ đợi một sự tha nhân, một sự tha lực, đồng ý có tha lực, đồng ý có tha nhân. Nhưng cái tivi của mình, cái radio của mình có hoàn chỉnh thì mình mở ra mình mới gặp được cái đài truyền hình, được cái đài phát thanh truyền đến. Chính chúng ta có hoàn chỉnh thì chư Phật mười phương mới phóng quang đến chúng ta, Bồ Tát khắp nơi mới rọi hào quang và từ lực từ trường đến với chúng ta. Còn một cái thân hôi thối, một cái thân dơ bẩn, một cái tâm hồn mục nát, một cái ý chí kêu là bạc nhược, một cái ý chí mê tín dị đoan, một cái ý chí không bao giờ dám nói mình hy sinh cho cái khác, thì suốt đời chỉ lẩn quẩn ở trong lỗ chân trâu, nếu rộng lắm thì trong ao hồ nước tụ mà thôi, không bao giờ dám vượt ra ở sông, huống chi làm sao làm con kình ngư ở giữa biển cả. Kinh Pháp Hoa đưa con người tới chỗ thành Phật, làm con kình ngư chưa dám làm con chim bằng, con chim phượng hoàng vượt chín tầng mây chưa dám làm, thì làm sao dám làm Phật, làm sao dám thệ nguyện để được thành Phật, làm sao dám thệ nguyện để mình sẽ trở thành là Pháp Sư. Nhiều mà mẹ dạy con lớn lên con làm gì, nuôi mẹ nghe con làm bác sĩ, ế của mẹ bệnh con lo cho mẹ trụ mạc. Con mạnh ù à, thế sao không nói nè, con à, con nói con làm đạo tỳ để mẹ chết sớm là con trốn. Cái đó còn hay hơn là bác sĩ để mẹ bệnh con nuôi. Tại sao không dạy cho nó, con sẽ làm Pháp Sư Pháp Hoa Kinh. Mẹ nó chưa dám, cha nó chưa dám, thầy nó chưa dám, làm sao nó có thể có tư tưởng đó, tư tưởng cuối luồng. Cho nên ngàn đời phải chịu nô lệ, phải bị cháo gông đầu, bị chuồng nêm nhốt, bị ăn cỏ thối rơm thừa, bị họ biến mình thành trâu thành ngựa, họ cột mình thành chó thành bò, họ cấm người tàu và chó không được vào công viên. Đó là câu cấm của người Hồng Kông, của người ăn lê tại công viên Hồng Kông. Người Việt Nam chưa đến nỗi như thế, nhưng còn nhục nhã hơn kia kìa. Nhục nhã khi một người dân mất nước, khi một người dân không còn độc lập. Do được canh trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xương. Rồi hai cái câu thơ sau đó, là cái gì mà khói phủ mờ cái mờ đỉnh ngự và đục cái sông Hương. Bốn cái câu thơ sau này Tây nó cấm, nó không cho đọc hai câu sau. Đó là dân sĩ của Quế Đô vì hận mất nước. Cả xứ Huế là nơi Phật giáo mà không được đánh chuông, chỉ có nhà thờ được đánh chuông thôi, còn bằng toàn thể chùa chiền, kể cả chùa nước quốc vua lập là chùa Bảo Quốc cũng không được quyền đánh chuông. Cuối cùng chư Tôn Đức, chư Tăng, chư Tôn Thiền Đức, tức hồi đó là Tăng Lữ, Tăng Già, đứng đơn xin và nhờ ngài Bảo Đại can thiệp, nhờ ông vua trước chứ, trước ông Bảo Đại can thiệp. Cho nên người Pháp chỉ cho được đánh tiếng chuông, một tiếng chuông tại thiên mụ mà thôi. Cho nên tiếng chuông ô nhục, mờ đến núi ngự, đục lù cái sông Hương. Cái tiếng chuông, cái cảnh trúc nó là đà, cái cảnh trúc nó bị là đà, người quân tứ nó bị là đà. Cái tiếng chuông này không thể là tiếng chuông thu không để cảnh tỉnh cho nhân loại và muôn loài, tiếng chuông của đất nước nô lệ. Bởi sao? Bởi tư tưởng của người học Phật. Học Phật đã là nô lệ, học trong cái nô lệ và cúi đầu chỉ làm nô lệ của quý thần, sợ quý thần, không dám tự xưng mình là Pháp Sư, thì còn cái chỗ nào để mà nói. Từ nay xin chấm dứt tình trạng mê tín dị đoan, xin chấm dứt tình trạng quan niệm sai lầm rằng chỉ có một mình ngài Văn Thù là Pháp Sư của Pháp Hoa Kinh mà thôi. Ngài Văn Thù là vị cổ Phật, ngài là vị Pháp Sư toàn phần của Pháp Hoa Kinh. Còn chúng sanh, còn chúng ta, ai ai cũng có thể là Pháp Sư thiểu phần hoặc bán phần, và rồi cũng sẽ trở thành Pháp Sư toàn phần như Bồ Tát Văn Thù. Có được như thế thì thế giới Ta Bà này mới mở hội Lâm Hoa, Đức Phật Di Lặc mới thay Đức Phật Thích Ca làm giáo chủ tuyệt đối, và tuyệt đối tin tưởng như thế. Tôi xin thưa quý vị, tuyệt đối và tuyệt đối chúng ta tin tưởng như thế. Còn nếu ai không tin tưởng như thế thì đừng niệm Lâm Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật. Mà Lâm Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật khi ngài ra đời thì chúng sanh á, thì dự quần chúng ở đó, cái thế giới của ngài là sống tới 8 vạn tuổi và chỉ có nụ cười mà không có tiếng khóc. Muốn xóa đi cái nụ cười, cái tiếng khóc để lập lại nụ cười, ngoài pháp diệu ra không có một pháp nào để mà chuyển cái pháp thô. Ngày nào pháp thô còn là tiếng khóc còn. Thô ở đây không những thô ở nơi vũ khí, thô ở đây nó khô, thô ở nơi đấm đá, Thô đây không phải thô nó chửi bới, mà một cái nhìn, một nụ cười khẽ, một nụ cười ba que xỏ lá cũng đều là thô. Một bước đi, một cái đứng, một cái ăn, một cái ngủ cũng là thô. Cho nên suốt 5 năm chúng tôi cố chuyển quý vị từ thô sang tế, từ tế sang vi, để rồi năm nay chúng tôi thỉnh mời quý vị bước vào pháp diệu. 5 năm qua thời gian trôi chậm chậm, không ít thì nhiều, tôi tin rằng đạo tràng này cũng đã có một số người tạm rời khỏi pháp thô phần nào. Nếu chưa vào tế, nếu chưa vào vi thì cũng tạm hoặc bớt đi một phần thô lỗ, một phần thô tục, một phần thô bạo, một phần thô tháo, bớt đi, bớt đi. Đó là tấm gương trong lành nhất để cho con mình nó soi. Nếu là những đức ông chồng thì để cho vợ mình nó soi. Đừng ý mình là đấng lang quân, uống rượu rồi về dung cây dung gậy đánh con chửi gì chửi vợ. Đừng ý mình làm mẹ rồi về cái gì cũng la cũng hét, giọng ca chém thớ, tất cả những hành động thô bạo ấy. Người con Phật, nhất là những ai đã tham dự đạo tràng diệu pháp Liên Hoa suốt 5 khóa rồi, chúng tôi đến hôm nay xin cũng xin một lời chót, chấm dứt ngay pháp thô. Dù quý vị chưa đi vào pháp diệu, nhưng mời quý vị hãy đi vào pháp tế, đi vào pháp vi, để rồi trong năm nay và nhiều năm sắp tới quý vị thẩm sâu vào pháp diệu, để quý vị trở thành pháp sư Pháp Hoa Kinh. Phần mở đầu chúng tôi nói hơi dài, nhưng mà đây là một triết lý không thể nào nói ngắn hơn được. Tiếp theo phần 2 là phần nội dung của toàn văn phẩm kinh. Trước nhất là chúng tôi lược lại phần chánh văn của nét thứ nhất của phẩm pháp sư thứ 10 kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Nét thứ nhất, Đức Phật thọ ký cho những vị nghe và tu trì kinh Pháp Hoa. À, này tôi nói đó, bây giờ quý vị nghe. Nhân lúc hợp thời, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông qua Bồ Tát Dược Vương mà truyền dạy cho 80.000 vị đại sĩ rằng: Này Bồ Tát Dược Vương, trong chúng hội đây gồm có vô lượng hàng chư thiên long, Giả Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và phi người, cùng chư tăng chư ni, nam nữ Phật tử, hết thảy tất cả những hàng cầu thanh văn, những hàng cầu duyên giác, những hàng cầu Phật đạo, tất cả các thành phần này đang hiện diện trước mặt ta là Thích Ca Như Lai đang nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù là một câu kinh. Đang hiện diện trước mặt ta là Thích Ca Như Lai đang nghe kinh Pháp Hoa, dù là một câu kinh, một bài kệ, nhẫn đến khởi một niệm tùy hỷ, thì Như Lai cũng đều thọ ký cho sau này tất cả đều chứng quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chính văn tuy là chính văn tóm lược nhưng quý vị đã rõ, nhưng mà quý vị sẽ nói với chúng tôi đâu có liên quan gì chúng con đâu, vì hồi đó Đức Phật tạo ký cho hồi đó mà. Khoan, đừng có nóng, nghe tiếp đã. Quý vị cho tụng hoài quý vị cũng nhớ, hôm nay tôi chịu khó tôi nhắc lại quý vị nhớ. Sau khi Như Lai nhập diệt, lại nữa, này Bồ Tát Dược Vương, chẳng những các thành phần hiện diện hôm nay được thọ ký, mà các đời sau này, sau khi ta đã nhập diệt, Lúc ấy nếu có người nào nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù một câu kinh, một bài kệ, hoặc chỉ một niệm tùy hỷ, thì Như Lai cũng thọ ký cho vị ấy thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó chưa? Có quý vị không? À, vậy mà sao hôm nay mình thấy Đức Phật thọ ký cho mình à? Từ hôm tháng 2 đến nay qua cái chín phẩm kinh quý vị nói có những gì dán gì tới mình đâu, hôm nay vinh giang đó. À, sáu thành phần cũng đều được thọ ký. Đức Phật dạy tiếp lại, nếu có sáu thành phần sau đây các vị thọ trì, đọc tụng, thuyết giải, in sao viết chép, cung kính, cúng dường kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, dù cung kính một câu kinh, một bài kệ kinh Pháp Hoa, cung kính như cung kính chư Phật, cúng dường như cúng dường chư Phật, dùng các món quý báu như hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, trầm hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhận đến chỉ chắp tay cung kính kinh Pháp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát Dược Vương nên biết thêm rằng những thành phần vừa nêu trên sánh bằng những hàng người đã từng cúng dường muôn ngàn triệu ức Đức Phật, nay tái sanh vào đời vì hạnh từ bi vậy. Quan trọng không? Quý vị thấy quan trọng không? Vậy thì quý vị cứ nghĩ, quý vị đều một trong sáu thành phần này, thế nào cũng dính một thành phần, nhưng mà mới dính sơ sơ thôi, xí nữa là đừng vội mừng mà cũng đừng vội lo ha. Bát Nhã nó là thế. Thành phần thứ nhất là thọ trì nè, thứ hai là đọc tụng nè, thứ ba là thuyết giải nè, thứ tư là in sao viết chép nè, thứ năm là cung kính nè, thứ sáu là cúng dường. À, thọ trì kinh Pháp Hoa, đọc tụng kinh Pháp Hoa, thuyết giải kinh Pháp Hoa, in sao viết chép kinh Pháp Hoa, cung kính kinh Pháp Hoa, cúng dường kinh Pháp Hoa. Nói cho đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phải có chữ diệu. Đức Phật nêu rõ công hạnh có sáu thành phần tu trì Pháp Hoa kinh. À, nét thứ nhì của phẩm kinh phần chính văn. Bồ Tát Dược Vương, nếu có ai hỏi rằng về các đời sau khi Như Lai đã diệt độ thì ai sẽ được thành Phật? Quý vị nghe câu hỏi không? À, Đức Phật nói với Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Dược Vương, nếu có ai hỏi rằng về các đời sau khi Như Lai đã nhập diệt rồi, tức là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhập diệt rồi, thì ai sẽ được thành Phật? Nếu có người hỏi như vậy, Như Lai trả lời cho những vị ấy được rõ rằng. Nghe Như Lai trả lời làm sao? Quý vị lắng nghe. Sáu thành phần vừa nêu trên sẽ được thành Phật. À, bây giờ mới là thọ ký đấy. Sáu thành phần vừa nêu trên sẽ được thành Phật. Gọn gàng quá. Vậy thì quý vị được thành phần nào? Được mà chưa được, chưa được mà là được, chút nữa đã. Vì sao quan trọng như thế? Vì nếu có một thiện nam, một thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng, thuyết giải, in sao viết chép, cung kính, cúng dường kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù một câu kinh, một bài kệ, dù dùng một món hoặc đủ các món hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương đốt, hương xoa, lọng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, cúng dường hoặc chắp tay cung kính kinh Pháp Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì trời người quỷ thần phải chiêm ngưỡng sùng kính như là chiêm ngưỡng sùng kính chư Như Lai vậy. À, xin mấy ông trời thần quý rồng nghe cho rõ dùm chút. Phải xem và tôn trọng như vị đó đã thành tựu hạnh nguyện Bồ Tát rồi, tái sanh vào đời để rộng khổ truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Đó là nói hẹp cho hàng thiện nam thiện nữ nào chỉ mới có nghe và tu một câu kinh, một bài kệ, huống gì những vị trọn đời đã bằng đủ sáu cách phổ truyền toàn bộ kinh pháp qua. Chỉ một câu, một bài kệ, một câu kinh thôi mà chư thiên thần trời người quý thần nói chung là phải chiêm ngưỡng cung kính lễ bái vì đó như là lễ bái chư Phật khắp mười phương vậy. Lại nữa, Bồ Tát Dược Vương cũng nên biết thêm rằng sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai dùng đủ sáu phương pháp hoặc một phương pháp tu trì hoặc phổ truyền pháp qua kinh thì xem ngang như hàng Bồ Tát tự bỏ nơi thanh tịnh để nhập đời rộng phổ truyền kinh này vậy. Hoặc nhẫn có ai chỉ mới vì một người khác mà phổ truyền một câu kinh hoặc là một bài kệ pháp qua thôi thì vị đó chính là sứ giả của Như Lai, do Như Lai giao sứ mệnh. Huống chi những vị đã vì đại chúng phổ truyền toàn kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Rõ quá ha, quý vị nghe rõ không? Có nhớ, nhớ thì không nhớ, nhưng rõ và hiểu, chúng tôi nói quá rõ ràng. Đó. Này Dược Vương Bồ Tát, nếu có kế độc ác, mưu tâm hãm hại, hoặc mắng nhiếc chê bai Phật, thì gã ấy còn nhẹ tội hơn là kế đã dùng lời hung dữ chê bai mắng nhiếc, mưu tâm hãm hại người tu trì hoặc phổ truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hãm hại Phật, quý bán Phật, tội nặng lắm. Nhưng mà còn có thể là hết. Ví dụ như là Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn. Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật, mắng nhiếc Phật, đọa xuống A Tỳ Địa Ngục, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ được thọ ký thành Phật. Sau muôn vạn triệu ức kiếp sau được thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Nhưng mà người quý bán kinh Pháp Hoa, người quý bán người trì kinh Pháp Hoa thì không thể cứu. Tội nặng không thể cứu. Bồ Tát Dược Vương, vị nào thọ trì đọc tụng phổ truyền kinh Diệu Pháp Liên Hoa là vị đó đang dùng đức trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm cho chính mình. Hôm nay quý vị làm mà quý vị không biết, quý vị dùng cái đức trang nghiêm của chư Phật để tự trang nghiêm cho chính quý vị. Và ta là Thích Ca Như Lai sẽ dùng vai mang cẩm người đó, vị này đi đến đâu trời thần người quý rồng thấy đều phải hướng theo vị đó mà lễ lạy, phải thành tâm chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng tán thán. Chẳng những thế mà còn phải dùng tất cả các phẩm vật quý báu như hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương đốt, hương xoa, lặm nhiễu y phục, thực phẩm, kế cá, trỗi các thứ kỹ nhạc và các thứ thượng hạng dân cung dường vị ấy. Chẳng những thế là đủ, mà hàng chư thiên còn cần phải dùng các hương báu cõi trời mà rải cung dường, đem tất cả các báu vật của cõi trời mà dâng cúng dường vị đó. Vì sao? Vì vị đó hoan hỷ phổ truyền pháp diệu nhập đời dù chỉ trong giây phút, nhưng nếu ai nghe mà liễu ngộ thì cũng đều được rốt ráo chứng đắc quả vị vô thượng giác vậy. Đã, phần chánh văn có hai nét như vậy, quý vị đã thấy quý vị là ai rồi và quý vị đang làm gì, quý vị được như thế nào. Chúng tôi tiếp theo phần thơ kệ. Đức Phật thuyết thơ kệ để trùng tuyên lại nghĩa có hai nét vừa qua. Nếu muốn trụ Phật đạo thành tựu vô sư trí, phải luôn luôn cúng dường người thọ trì pháp hoa. Ai muốn nhất thiết trí nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Nếu ai trì pháp qua, vị ấy là sứ giả Phật. Thương chúng rời thanh tịnh để thọ trì pháp qua, người ấy sanh tự tại, chuyển pháp cứu đời ác. Hương hoa y báu trời, dân cung dường vị đó. Ai thay Phật thọ trì, mọi người nên kính lễ Như Lai, y báu cùng vật thực, dân cung dường vị đó, để được nghe pháp diệu. Đời sau, ai thọ trì kinh này, ấy là sứ Như Lai. Do Như Lai phân nhiệm, suốt kiếp chửi mắng Phật, tội này không xiết kế, tội nặng không xiết kế. Nhưng một lời quỷ pháp sư, tội nặng gấp triệu lần, suốt kiếp cung kính ta được vô lượng công đức. Một lời mừng pháp sư, công đức nhiều vạn bội. Rõ quá rồi. Cái này chúng tôi khỏi có các nghĩa giải nghĩa nữa ha. Quý vị cố gắng nghe, dù là phần chánh văn. Tiếp. Suốt 80 ức kiếp cúng dường chư Như Lai bằng một cúng pháp diệu. Cúng dường tới 80 ức kiếp lận. Mà một kiếp là 16.800.000 năm, mà cúng dường tới 80 ức kiếp như vậy, cúng dường chư Phật 80 ức kiếp như vậy, thì chỉ bằng một lần hay một ngày cúng dường vị phổ truyền pháp diệu. Suốt kiếp khen Như Lai bằng một khen pháp diệu, chốc lát nghe pháp qua vui mừng đặng lợi lớn. Bồ Tát Dược Vương ơi, thấy kinh Như Lai thuyết, pháp qua kinh đệ nhất, pháp diệu nơi kinh này, pháp tuyệt vời siêu đẳng. Bồ Tát Dược Vương ơi, thấy kinh Như Lai thuyết, tức là Đức Phật thuyết không biết bao nhiêu kinh, thấy kinh Như Lai thuyết thì pháp qua là kinh đệ nhất, pháp diệu nơi kinh này, pháp tuyệt vời siêu đẳng. Phần tóm kệ của cái đoạn thứ nhì, của cái nét thứ nhì đến đó. Bây giờ quý vị nghỉ chút để nghe giảng luận đại cương về nét thứ nhất và nét thứ nhì. Bây giờ muốn nghỉ chút thì quý vị đọc Om Lam, tức là ngũ bộ chú 3 lần để nó xả bớt cái hơi, và để cho tôi nghỉ một chút. Thì tôi mới vừa bệnh và tôi phải xích suốt một đêm đi hôm từ hồi 10 giờ cho tới 10 giờ sáng tôi mới soạn xong cái bài học này. Hôm nay tôi đau quá xích, tôi mới vừa ngước lên còn đang ăn cháo mà phải suốt một đêm. Có người khuyên tôi, thầy làm để mà chết thì sao? Tôi nói không, tôi là học trò của Bồ Tát Quán Đức. Bồ Tát Quán Đức ngồi trong lứa đó được, tôi ngồi trong lứa đó không được, hoặc là Phật trời không cho tôi được quyền ngồi trong lứa đó. Thân tôi có xây nát thành tro bụi mà phục vụ cho chúng sinh thì tôi cũng làm thôi, và càng làm nó càng mạnh khỏe chứ không có chết đâu. Bằng chứng thì nãy quý vị thấy xuống, tôi đi tôi ôm cái bụng nó đau không tưởng tượng, nãy giờ nói cái con đau nó chạy mất trốn mất rồi đó. Bây giờ càng nói càng hăng. Quý vị nghe bây giờ nói tới 12 giờ để đêm tôi ngồi tôi nói hoài. Hồi sáng giờ chưa ăn gì hết, chỉ mới uống có một chút nước cháo mà thôi. Cho nên thâm tín chư Phật tất giai sung mãn, mình cứ phát nguyện lớn thì tất cả các từ trường sẽ đổ dồn về mình. Mình phải trái tâm rộng thì tất cả những gì lành thay thì trở về với mình. Còn nếu có những gì đáng tiếc, đó là nghiệp dĩ của cá nhân mình, hoặc mình chịu thế nghiệp dĩ cho những người thân quyến của mình. Mà thân quyến của chúng tôi thì quá đông, hàng triệu triệu bà mẹ, hàng tỷ tỷ bà mẹ trên thế giới là mẹ của tôi. Chẳng những là người mà vật, mà quý là thần, những bà ấy đều là bà mẹ của tôi nhiều kiếp. Cho nên tôi dù có chịu chút đỉnh thì tôi cũng chịu thế chung cho cái nghiệp dĩ, để mục đích phổ truyền làm sao đất nước này, trái đất này, thiên hạ này có rất nhiều vị pháp sư của Pháp Hoa Kinh. Thôi bây giờ mời quý vị truyền ủng bộ chú 3 lần, rồi chúng ta tiếp để nghe giảng luận về hai cái nét này. Giảng luận hai nét này hôm nay chúng tôi giảng luận cách khác. Quý vị chú ý ngồi thẳng lưng. Quý vị ngồi tự nhiên. Bây giờ chúng ta bước vào phần giảng luận đại cương, nét thứ nhất và thứ nhì. Chúng ta hãy nhắm mắt lại một phút, thở thật mạnh một phút nữa, để tống hết tất cả các chất âm tử nơi cơ thể của chúng ta, rồi lại thêm một phút nữa, đóng kín cả 6 giác quan, quên hết tất cả các pháp tục lẫn pháp chân. Sau 3 phút, chúng ta mới tập trung 8 thức về một ý để chiêm nghiệm đoạn kinh Đức Phật nói với 80.000 vị đại sĩ mà lại phải trải qua trung gian của Bồ Tát Dược Phương. Là trong bài tôi viết như vậy để cho những nơi khác đọc đến đây họ tự làm, chia làm 3 giai đoạn, 3 phút như vậy và 4 động tác như vậy. Còn riêng quý vị 3 lần đọc chú ngũ bộ chú, tức là quý vị đã xả hết hơi, đã nhắm hết 6 giác quan lại rồi, đã đuổi hết tất cả những cái pháp tục và cái pháp chân, đuổi hết tất cả những cái gì của đời và của đạo, không cho nó láng quãng bên tâm trí nữa. Quý vị chỉ biết trì chú và quý vị chỉ biết thanh tịnh nơi tâm hồn quý vị. Bây giờ tâm hồn quý vị đã thanh tịnh, hãy giữ cái thanh tịnh đó để chúng ta đi vào phần giảng luận đại cương có 2 cái nét mà vừa rồi, bởi vì 2 nét khóa ư là quan trọng. Dược và Vương, 80.000 vị đại sĩ là 80.000 vị Bồ Tát, đại sĩ tức là Bồ Tát. Con số 80.000 đây cũng lại là mật mã, đây cũng lại là một bí pháp của Pháp Hoa Kinh. Nói với 80.000 vị đại sĩ mà là lại thọ ký cho những ai có đủ 6 tiêu chuẩn hoặc từ 1 đến 6 tiêu chuẩn tu Pháp Hoa thì đều được thọ ký thành Phật. Ít nhất mà 2 chữ Dược Vương nó là bí pháp của phẩm kinh này rồi, không có đủ thì giờ, và đã là bí pháp thì cũng không thể nào lật trần truồng ra được hết. Cho nên quý vị phải chiêm nghiệm lấy, yên lặng để chiêm nghiệm lấy. Tại sao lại không nói với vị Bồ Tát khác mà lại nói với vị Bồ Tát Dược Vương? Tại sao không nói với lại trực tiếp với đại chúng mà phải mượn qua Bồ Tát Dược Vương, mà Bồ Tát Dược Vương là để nói với 80.000 vị Bồ Tát khác, vị đại sĩ khác, mà nói với 80.000 vị đại sĩ khác, nói cái gì? Nói việc thọ ký cho những ai tu trì Pháp Hoa Kinh một hoặc sáu phần. Một hoặc sáu phần là gì? Một hoặc là đọc tụng, hoặc là thọ trì, hoặc là in sao viết chép. Phần này đáng ra giải rộng ra một chút, nhưng khi nữa có dư giờ chúng tôi sẽ trở lại phần này. Là ở đây quý vị chưa có in sao viết chép đúng nghĩa của nó, quý vị chưa có đọc tụng đúng nghĩa của nó, quý vị chưa có thọ trì đúng nghĩa của nó. Có thọ trì, có đọc tụng, có in sao viết chép, có cung dường, có cung kính, nhưng mà chưa đúng ý nghĩa của nó. Cái đó mới là cái quan trọng của cái buổi pháp hôm nay, để cho quý vị thấy làm sao đúng ý nghĩa của nó. Đó, cái chỗ đó là cái gút mắt nhất của cái phẩm kinh này. Chứ không khéo ai cũng nói tôi có đọc tụng thọ trì in sao viết chép cung kính cung dường, ha, làm cái đó nó không lọt vào ở trong cái trường đại học để trở thành pháp sư. Nè, sau khi chúng ta liễu thông phần nào về những cái bí pháp này rồi thì chúng ta mới chuyển sang nét thứ nhì, rằng tại sao Đức Phật lại tán thán sáu thành phần phổ truyền Pháp Hoa Kinh. Tại sao mà lại Đức Phật lại tán thán sáu cái thành phần phổ truyền Pháp Hoa Kinh diệu nhập đời như thế? Tại sao hả? Mình phải biết tại sao chứ. Trên khắp hoàng vũ nói chung, Việt Nam nói riêng, đạo tràng diệu pháp liên quan này nói riêng nữa, có biết bao nhiêu người đã và đang đọc tụng thọ trì in sao viết chép thiết giải cung kính và cúng dường Pháp Hoa Kinh, phải vậy không? Nhiều lắm. Vậy thì tất cả những người này, những vị này, nói cách khác là tất cả chúng ta đều là pháp sư của Pháp Hoa Kinh chứ còn gì nữa, phải không? Phải mà chưa phải. Bác Nhã nói cái chỗ đó đấy, chưa phải cái nào mà phải cái nào. Chúng ta từng tự kinh Pháp Hoa càng lên cao thì càng khó, thì trí chúng ta càng mở. Nếu ngày nào cũng cứ cộng 2 với 2 là 4 á, mà học tới 10 năm cũng 2 với 2 là 4 á, thì cũng chỉ là y tờ cu thôi. Cho nên nó phải có những bài toán mẹo, có những công thức bí quyết của nó. Như vậy thì tất cả quý vị, tất cả chúng ta đều là pháp sư Pháp Hoa Kinh chứ gì, phải vậy không? Không, tôi trả lời không, nhưng mà chút nữa tôi trả lời có. Nó lại ngộ vậy. Bây giờ tôi nói không, quý vị nghe không coi đã. Tại sao không? Chúng ta đã lầm lẫn quá lớn rồi. Lầm lẫn là vì chúng ta quên mất cái chữ diệu. Chứ ai có chữ diệu hết đi. Chứ ai thuộc bài làm pháp sư. Đọc sách nhiều pháp sư à. Chúng ta quên mất cái chữ diệu. Chúng ta đang thọ trì đọc tụng thuyết giải in sao viết chép cung kính cung dường pháp thô. Hoặc có ai cao hơn một chút thì bất quá mới đi vào pháp tế mà thôi, chứ chưa nhập vào cổng pháp vi thì làm gì có pháp diệu. Mà chưa có pháp diệu thì làm sao làm pháp sư. Chứ ông pháp sư là chuyển cái pháp diệu, chứ không phải ông pháp sư là chuyển cái pháp thô. Không phải ông pháp sư là chuyển cái pháp tế. Không phải ông pháp sư chuyển cái pháp vi. Chúng ta được thọ ký dù một câu một chữ, dù cúi đầu dù tùy ý, được thọ ký hết. Nhưng mà bảo là tất cả chúng ta như vậy là pháp sư thì chưa được. Hiểu chưa? Quý vị nghe rõ nha, quý vị đều được thọ ký hết. ai đọc câu cúi đầu cũng được thọ ký hết, chỉ gật đầu cũng được thọ ký. Nghe nè, tôi chiều nay đi chùa Quán Thế Âm nghe tụng kinh Pháp Hoa và nghe giảng Diệu Pháp Liên Hoa, ông chồng nói bà đi đi, thì ông chồng không cần đi cũng được thọ ký. Tùy hỷ, khởi một niệm tùy hỷ đều được thọ ký. Mà thọ ký chừng nào thành Phật, và thành Phật hiểu gì, quốc độ làm sao, thì đó là cái nhiệm vụ của cái ông Phật Di Lặc Tôn Phật của cái hội Long Hoa kia, chứ không phải của cái ông này. Ông này mới thọ ký thôi, nhưng mà chưa cho hiểu, chưa cho danh, chưa cho quốc độ. Đó, quý vị hiểu rõ chưa? Quý vị có phần thọ ký. Nhưng mà cũng yên sao viết chép đọc tụng, cúng dường công kính, mà chưa được làm pháp sư. Chưa được pháp sư là vì chúng ta chưa được một chút xíu chữ diệu, chưa được cái chữ diệu nãy tôi nói ngày Đông Quán, nhớ không? Nếu mà đạt tới cái chữ diệu rồi đó thì là diệu giác Bồ Tát rồi còn gì. Bây giờ chúng ta chưa hiểu chữ diệu là sao nữa, chứ đừng có nói là liễu, đừng nói là thông, đừng nói là tri, đừng nói là ngộ, đừng nói là chứng, đừng nói là đắc. Đã chưa? Xin nhắc lại một lần nữa để chúng ta nhớ rõ khỏi lầm lẫn. Đức Phật tán thán ngợi khen trân trọng các vị pháp sư của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chứ không phải ca ngợi tán thán thọ ký cúng dường tôn trọng cho người đọc sách hoặc thọ trì sách Pháp Hoa. Sách Pháp Hoa khác xa với kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó, hôm nay quý vị đọc sách Pháp Hoa, tụng đọc sách Pháp Hoa, chứ không phải quý vị tụng đọc Diệu Pháp Liên Hoa. Mình có diệu mình mới đọc cái sách diệu chứ, mình không có diệu làm sao đọc cái sách diệu. Quý vị hiểu không? Hiểu rồi đó chưa? Chưa, mới đọc sách Pháp Hoa chứ chưa đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Diệu pháp nhập đời chỉ có pháp sư mới chuyển được mà thôi. Pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp. Pháp chuyển người nên tên Diệu Pháp. Người chuyển pháp đời gọi pháp sư. Rõ ràng hai câu đó quý vị ráng mà thuộc. Pháp sư của pháp diệu hữu. Pháp diệu hữu là thầy của pháp chân không. Cả diệu hữu lẫn chân không cũng đều là kết tụ của thực tướng. Khi nào chứng ngộ thực tướng của các pháp, lúc ấy mới rõ thế nào là chẳng chân không mà cũng chẳng diệu hữu, chẳng giải thoát mà cũng chẳng pháp sư. Còn bây giờ thì rất cần, rất tha thiết, rất mong đợi pháp sư của pháp diệu. Câu này cao lắm. Với một cái độ mà nó đã đạt được diệu rồi, đạt được không chân không rồi, thì lúc đó không có cái gì hết. Còn bây giờ quý vị đừng nói không có cái gì hết, bây giờ đang cần pháp sư. Quý vị nghe rõ không? Pháp sư của pháp diệu hữu. Pháp diệu hữu là thầy của pháp chân không. Ghê gớm vậy chứ mày nữa. Không giỏi diệu hữu thì không thấy chân không. Cho nên nhiều vị thiền sư, thiền sinh cứ nhào vô để đạt chân không, quên đi cái phần diệu hữu. Không có diệu hữu thì không đắc chân không. Cho nên cái pháp diệu hữu là thầy của chân không, mà cả diệu hữu lẫn chân không cũng đều là kết tụ của thực tướng. Cho nên cái thực tướng nó quan trọng, mười cái như thị pháp nó quan trọng. Khi nào chứng ngộ được thực tướng của các pháp, đó quý vị nghe rõ nè, khi nào chứng ngộ được thực tướng của các pháp thì lúc ấy mới rõ thế nào là chẳng chân không mà cũng chẳng diệu hữu, chẳng giải thoát mà cũng chẳng pháp sư. Tới chừng nào mà thực chứng được cái thực tướng của các pháp đó, thực tướng của các pháp thị pháp trụ pháp vị thế gian tướng thường trụ đó, cái thế gian tướng đó là thực tướng của các pháp đấy, nó là thường hằng, nó là vĩnh hằng. Thực tướng của các pháp không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không mất không còn, không tăng không giảm. Thực tướng của các pháp nó là như thế, nó đã là như thế thì còn gì sợ chết, còn gì sợ nghèo, còn gì sợ đói, còn gì sợ khổ, còn gì sợ đọa, còn sợ gì sợ mong giải thoát. Nó vốn nó là tự nó giải thoát. Nhưng chuyện đó còn xa, bây giờ đang cần thiết mong đợi, thiết tha mong cầu chờ đợi, lạy lục quan xin rước đón vị pháp sư của pháp Hoa Kinh. Cả làng, cả xóm, cả xã, cả nước dốt chữ hết, bây giờ đang đón cái ông tú tài cái đã. Rồi lần lần có ông cử nhân, đón cử nhân, có ông tiến sĩ, đón tiến sĩ, để xóa nạn mù chữ. Tất cả cả làng đều tiến sĩ hết, thì cũng chẳng cần anh nào là tiến sĩ trước chi nữa hết. Có người hỏi, nếu mà tất cả thành Phật hết ấy, thì còn làm sao chùa chiền chi nữa, thế nên lúc đó chùa chi nữa. Đã thành Phật hết thì hỏi câu vô duyên. Nên là thành Phật hết rồi làm sao có lấy vợ lấy chồng để mà đẻ con đẻ cháu nữa chứ. Tôi nói mồ Phật. Hỏi câu đó ông trời trả lời ông nói nữa. Đã thành Phật mà còn hỏi, còn hỏi muốn còn có vợ có chồng nữa. Hết ý kiến. Hỏi kiểu đó thì thôi thua. Mấy gì đó có rõ cái chỗ mà tôi nói như vậy không? Bây giờ quý vị nghe ai cứ nói cái này, tối thượng thừa cần gì phải pháp sư, cần gì phải giải thoát, cần gì phải chân không, cần thì dự hữu. Cái đó là cái ông khùng. Nghe dĩ nhiên là nó như vậy, nhưng mà chưa tới, còn xa lắm. Bây giờ mình đang cần pháp sư của pháp Hoa Kinh, không? Đang mong đợi, đang thiết tha, đang đón mời, đang cần cầu vị pháp sư của pháp Hoa Kinh. Kỷ nguyên 21, lớp hậu học sẽ cống hiến cho tổ quốc, cho non sông, cho chính thể, cho nhân dân, cho muôn loài, cho quả đất, cho thiên hà, hàng ngàn, hàng vạn vị pháp sư của pháp diệu nhập đời. Kỷ nguyên 21, quý vị ráng sống coi đời. Tôi nói hôm nay, tôi xin làm chứng cái lời nói của tôi. Từ đây, đất nước Việt Nam nói riêng, cả thế giới nói chung, không còn vắng pháp sư pháp Hoa Kinh nữa. Dù chưa có, nhưng trong tư tưởng mọi người, khi họ đã hiểu rồi, thì họ tự nhận mình sẽ là pháp sư của pháp Hoa Kinh. Nếu họ không làm được pháp sư pháp Hoa Kinh thì họ sẽ rèn luyện những đứa con, những đứa cháu của họ trở thành những vị pháp sư của pháp Hoa Kinh. Chứ không phải từ trước như từ trước đến nay họ chỉ rèn luyện những đứa con đứa cháu của họ trở thành những ông thư ký ngồi văn phòng, trở thành ông kỹ sư để đi làm nhà máy, trở thành ông bác sĩ đi để chữa bệnh. Từ trước đến nay họ đã tốt nghiệp trung học rồi. Bây giờ họ đang vào đại học, họ đang vào siêu đại học, tức là bây giờ họ sẽ đào tạo trong tư tưởng con họ, họ đào tạo trong lúc còn chưa mang thai, họ đào tạo giữa hai dòng tư tưởng của một nam một nữ, thanh niên thanh nữ. Tôi yêu anh, tôi lấy anh, tôi và anh sẽ đẻ ra một người siêu tuyệt, và chúng ta nuôi con chúng ta một hoặc hai hoặc ba đứa, sẽ có một đứa là pháp sư pháp Hoa Kinh. Trên các tầng trời, trên các cõi thần, nếu vị nào muốn xuống đây với vì sứ mạng hay vì ham chơi thì cũng xin rằng phát nguyện xuống đây để làm pháp sư pháp Hoa Kinh, chứ đừng xuống đây để làm giàu, đừng xuống đây để mà học giỏi, đừng xuống đây để mà có uy quyền, đừng xuống đây để mà có nhiều nhà cửa ruộng vườn, nhà lầu xe hơi sang trọng, vinh hoa phú quý. Chuyện đó để nhường cho kẻ khác, hỡi những bậc siêu đẳng của nhân loại và của trời người quý thần, hãy phát lời thệ nguyện xuống cõi trần gian này, nơi có Bồ Tát Quán Đức, người đã khai sáng ngọn lửa thay cho Dược Vương Bồ Tát. Nơi này đầy đủ điều kiện, đầy đủ từ trường. Mặt trời mặt trăng đã chiếu rọi chính thức trên vùng Mũi Né, trên phần đất Trung Việt, Trung Nguyên, Trung Phần. Ánh sáng từ trường, những ai sinh con sau 63 đều thông minh hơn trước những đứa con trước 63. rồi đây hậu sanh khả quý, tất cả những dòng tư tưởng đó, và tất cả không phải những là các quốc gia trên thế giới được đổ dồn về Việt Nam, mà tất cả các tầng trời, các cõi, các thiên hà đều phải trở về đây, đầu thai vào đây để nhận nhiệm vụ làm pháp sư Pháp Hoa Kinh. Lúc đó chúng tôi trở thành lỗi thời, nhường lại cho thế hệ tương lai, thế hệ hậu sanh khả quý. Thế hệ ấy mới xứng đáng thay mặt Phật, thay mặt Đức Văn Thù để chuyển pháp diệu vào đời, xóa đi pháp thô, để đời được hòa bình vĩnh viễn, để đời được thái bình, để đời được an lạc, và để đời được giải thoát. Nét thứ ba của phẩm kinh, kinh Pháp Hoa là tạng bí yếu của các kinh, cho nên rất khó hiểu, khó tìm. À, cái này hơi đắt rồi, không biết mấy giờ rồi. Và chiều nay tôi đề nghị anh Tinh Thần cho cái phần văn nghệ phụ diễn một chút để tôi nghỉ và để trả hơi nếu có. 3 phút nữa, vậy thì bây giờ tôi đọc qua phần chính văn rồi để cho anh chuẩn bị. Bây giờ Đức Phật lại nói với Bồ Tát Dược Vương rằng: Như Lai đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết nhiều vô lượng các kinh điển, nhưng trong hết thảy số kinh này thì chỉ có kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là bộ kinh khó hiểu nhất, cho nên rất khó có nhiều người tin. Đức Phật đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết, thuyết nhiều kinh lắm, nhưng mà Đức Phật nói rằng là bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh khó hiểu nhất, cho nên khó có người tin nhất. À, khó có nhiều người tin nhất. Có người tin, nhưng mà tin cặn cặn, tin sơ sơ, tin theo lối mê tín dị đoan thì có nhiều, nhưng mà tin cho đúng với niềm tin của pháp diệu thì ít lắm. Đức Phật nói tiếp: Này Bồ Tát Dược Vương, kinh Pháp Hoa đây là tạng bí yếu của chư Phật. Kinh Pháp Hoa đây là tạng bí yếu của chư Phật. Cho nên quý vị chớ nên vọng trao, chớ nên vọng, vọng trao. Cho nên quý vị chớ nên vọng trao, phân bổ cho người thiếu niềm tin, chưa từng tuyên thuyết. À, giữ gìn từ xưa đến nay chưa từng tuyên thuyết, cho đừng có nói là giải bày cái bí pháp. Kể cả khi ta là Thích Ca Như Lai hiện đang còn tại thế, vậy mà cũng vẫn còn có rất nhiều kẻ oán ghét kinh này thay, huống gì là sau khi ta diệt độ. Nó ngộ lắm, kinh nào cũng ghét, mà kinh hôm qua ghét lắm, ghét cay ghét đắng. Khi Đức Phật còn cũng có nhiều người ghét cay ghét đắng cái bộ kinh này, và khi Đức Phật nhập diệt thì dĩ nhiên rồi. Bởi vậy cho nên ít người dám nhận mình là pháp sư của Pháp Hoa Kinh. Bồ Tát Dược Vương nên biết, sau khi ta là Thích Ca Như Lai diệt độ, nếu ai phát tâm in sao, viết chép, đọc tụng, thọ trì, cung kính, cúng dường kinh này, hoặc vì người khác tuyên thuyết giải bày, thì sẽ được ta là Thích Ca Như Lai dùng y ca sa phủ đắc lên đầu người đó, nhất là sẽ được chư Phật khắp mười phương đồng hỗ trợ. Người đó sẽ đạt niềm tin lớn và chí nguyện lớn, đầy đủ căn lành, và phải nên biết rằng vị đó đang cùng chung ở với ta, được ta là Thích Ca Như Lai dùng tay xoa đầu. Quý vị thấy nó quan trọng không? Thấy cái vị pháp sư Pháp Hoa Kinh nó quan trọng cỡ như vậy. À, thấy không? Quan trọng quá. Dùng y phủ lên trên đầu, dùng tay xoa trên đầu. À, ở cùng trụ chung với Phật, đâu phải là chuyện thường. Bồ Tát Dược Vương cũng nên hiểu thêm rằng bất kỳ nơi nào, chốn nào hoặc có người đọc tụng, hoặc thuyết giải, hoặc in sao viết chép, hoặc có sẵn kinh Pháp Hoa thì nên dựng tháp bái báo để tôn thờ, không cần phải có xá lợi mà tháp ấy vẫn linh thiêng. Vì sao? Vì trong bộ kinh Pháp Hoa đã có đầy đủ toàn thân của Như Lai rồi vậy, lại còn cần phải dùng đủ các thứ quý như hương hoa, hương đốt, chuỗi ngọc, lộng lụa, tràng phan ký, nhạc, tán thang, cúng dường, cung kính tôn trọng bửu tháp. Nếu ai thấy được bửu tháp này mà cung kính lễ lạy cúng dường thì vị đó đã gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi vậy. Tháp không á, xây cái tháp để trong kinh Pháp Hoa thôi. Quý vị, tôi nghĩ nhà nào cũng có kinh Pháp Hoa, nhưng mà sao bếp cũng quăng, trong cái củi đựng đồ ăn á, gác con rê cũng quăng vô đó. Nhiều khi lấy chất lộn lạo trong tiểu thuyết Bình Giao, trong tiểu thuyết Kiếm Hiệp. Nếu có nghe ai in kinh Pháp Hoa thì quý vị quăng ra ít đầm, cũng như là bố thí ăn mày ấy. Tôi đo thử coi cái thử tu trì của quý vị nó tới đâu. Tôi in cái tập 1 của cái bộ kinh Pháp Hoa giảng luận 11 bài, tôi gửi cái phiếu cúng dường in kinh Pháp Hoa giảng luận nhiều bài dầu tổ bố, ghi vô một quyển 10.000 đồng cho người hành khất, còn được 20 họ mới đủ đi dòng xe. Cái quyển này nếu mà in mà không phải Phật tử, quay không phải Phật tử 15.000, nhiều Phật tử lấy 10.000, nhưng mà ghi cúng in quyển, in quyển rồi khi mà đưa trở lại thì còn đâu cúng chỗ khác. Mà chúng tôi cần hàng chục ngàn quyển kinh như vậy để đi cúng dường khắp nước 25 tỉnh, nhiều trường cơ bản, nhiều trường trung đẳng, nhiều trường cao đẳng, phải 10 thầy mới đọc được một quyển. Trong lúc đó quý vị ăn chơi tiền ném qua cửa sổ, khi có tin in kinh Pháp Hoa cúng quyển, mình thấy mình mắc cỡ cho cái đạo mình, và nhất là mắc cỡ cho cái đạo tràng diệu pháp Liên Hoa. Thị kinh như thị Phật, người ta đâu có kính kinh mà ta thấy Phật, đau lòng lắm. Mà quý vị nghĩ chúng tôi giảng giải như thế nào rồi, còn giảng đòi hỏi giảng sao nữa là chứ, giảng quá sức giảng. Rồi nhiều người tới giờ này cũng chưa có được cái quyển đó nữa. Bài học Pháp Hoa kinh á, quý vị lấy gói xôi bán ra ve chai, họ cần ký để họ gói mâm ruốc, đau lòng lắm. Cho nên tôi mong ước rằng tất cả những tình trạng đó quý vị biến thành pháp sư của tập sự. Mình có pháp sư tập sự thì sau này mình mới thành pháp sư thiệt. Bây giờ mình chưa vào pháp diệu thì quý vị nên làm vào cái pháp tế, cái pháp vi dần dần để đi vào pháp diệu, và ngay trong đời này đừng hẹn đời sau. Đức Phật nói tiếp cũng phẩm chánh văn: Dược Vương Bồ Tát, có nhiều người tại gia xuất gia đang hành đạo Bồ Tát mà chưa nghe hoặc chưa thấy, chưa đọc tụng thọ trì in sao viết chép cúng dường kinh Pháp Hoa này, thì là người đó chưa khéo biết tu hành Bồ Tát vậy. Bồ Tát đó, nhưng mà chưa cúng dường kinh Pháp Hoa, chưa in sao viết chép kinh Pháp Hoa, chưa nghe, chưa đọc, chưa tụng, chưa tôn, chưa kính kinh Pháp Hoa, thì vị Bồ Tát đó Đức Phật đáng lẽ là Đức Phật quở nặng hơn, nhưng mà đây sửa nhẹ một chút, là người đó chưa khéo biết tu hành Bồ Tát vậy. Chưa khéo biết tu hành Bồ Tát tức là chưa tu Bồ Tát gì cả, đã là Bồ Tát thì phải viết kinh Pháp Hoa. Bởi vì tại sao? Tất cả các pháp thành Phật, Bồ Tát muốn thành Phật phải từ nơi kinh Pháp Hoa mà ra. Kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ các kinh, là mẹ đẻ của chư Phật, là hạnh lành của tất cả chư Phật mười phương, là tất cả những gì đầy đủ nhất. Ngược lại, nếu có ai đang tu cầu Phật đạo mà được thấy hoặc được nghe kinh này, nghe xong tin hiểu phát tâm thọ trì, thì nên biết rằng vị này đang gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, không cần Bồ Tát, người thường thôi. Ngược lại, nếu có ai, ở đây không nói chữ Bồ Tát, nếu có ai đang tu cầu Phật đạo mà được thấy hoặc được nghe kinh này, nghe xong tin hiểu phát tâm thọ trì, thì nên biết rằng vị này đang gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó, nét thứ ba của phần chánh văn như vậy. Giờ chúng ta nghĩ một chút để rồi chúng ta sẽ vào phần diễn giải. Bây giờ xin nhờ máy lại cho đạo hữu Tinh Thần điều khiển cái ít phút văn nghệ để cho quý vị Phật tử ta xả hơi một chút, xong ra ăn cái đầu để chuẩn bị nghe cái nét văn luận này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tòa, kính thưa quý vị, còn không bao nhiêu giờ phút nữa, vào lúc 9 giờ sáng mai, thượng tòa chúng ta đáp chuyến máy bay đi Hà Nội với một sứ mạng hoàn truyền chánh pháp tại miền Bắc. Do đó hôm nay một số anh chị em văn nghệ sĩ đến để tiện đưa thượng tòa lên đường bằng những bản nhạc mà trong quá trình giảng dạy bộ kinh Pháp Hoa, thượng tòa đã chuyển đến cho đạo tràng và cho số nghệ sĩ ấy về cái tinh thần Pháp Hoa giữa cuộc đời. Như trong phẩm Phương Tiện và trong bài Thuyền Duyên và bài thơ thượng tòa đăng trong Từng Giọt Pani: ai hiểu phương tiện, hiểu thuyền chờ ai, thì trong quá trình giảng dạy bộ kinh Pháp Hoa, chắc chắn nhất là số nam cư sĩ cũng như nữ cư sĩ đã hiểu rằng thuyền chờ ai. Chúng ta hiểu rằng Đức Phật đang chờ chúng ta. Trước hết, để dâng lên thượng tòa và đồng thời chúc thượng tòa chuyển tinh thần Pháp Hoa ra Hà Nội bằng bài Thuyền Duyên do ca sĩ Ngọc Thủy dâng lên thượng tòa và hát tặng đạo tràng để ngày mai tiện đưa thượng tòa lên đường.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Thủy xin gửi tới bài hát Thuyền Duyên để trước tiên là tiễn thầy ngày mai đi Hà Nội và chúc mừng thầy sau một cơn bệnh thì hôm nay đã khỏe hẳn.
Nhịp rơi lại tiếp hò khoan, dòng sâu tiếp nổi mây ngàn, pháp âm luân chuyển vang vang mãi chèo. Con hạt nhỏ hòa theo tiếng hát, giọt mưa rơi rơi má trường cao, chú ngân rung ánh trăng tà. Bên xưa thơm ngát đàn hoa nhà trầm, khúc lưu thủy chăng ngầm đầy nước, đạt niềm chung nào nề cái riêng. Thuyền duyên đưa khách hữu duyên, ai hiểu phương tiện, hiểu thuyền chờ ai, chờ ai. Bờ thương dòng tiếng ngân dài,
tòa đi miền Bắc, như thường tòa dạy chúng con là nên ngâm bài thơ Rạng Ngời Việt Nam. Nhưng trong số nghệ sĩ để tiện đưa thường tòa, không gì hơn là ngâm lại cái bài Tình Quê Tổ. Như vậy không phải ngày mai thường tòa đi miền Bắc, mà thường tòa đã đi từ trong tâm hồn của thường tòa đã từ lâu rồi. Nhất là bài Tình Quê Tổ trong từng giọt pani nói về thủ đô Hà Nội, thành Thăng Long thuở trước. Và thường tòa cũng từng dạy chúng con là người trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa thì chúng ta không phân biệt Trung Nam Bắc, bởi vì người thì có Nam có Bắc, mà Phật tánh thì không Bắc không Nam. Do đó hôm nay chị Tổ Lan sẽ ngâm dâng lên thường tòa bài Tình Quê Tổ để đưa thường tòa lên đường chuyến đi lịch sử này được thành công.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Con ơi, con có biết không, sự lưu quốc tổ vạn son nơi nào, khởi nguyên từ một ngôi sao, vỡ tan mảnh nhỏ ngồi vào núi chế ngự sông Việt Nam dòng máu, lạc hồng hùng vương trải tròn nhân nghĩa yêu thương, luân lưu sức mạnh viết thường Âu Cơ. Yêu ruộng đất và yêu thơ, giữ thơm lễ nhạc, giữ cờ tròn nở miền Bắc ngày nay. Ai quên Bắc Việt, quên thầy, quên cha. Tổ tiên dựng đẹp sơn hà, cháu con hẳn diện vinh hoa với đời. Tình quê tổ đẹp con ơi, từ sông từ núi từ lời hò giọng nói như nghe đàn, lúc đi lúc đứng dịu dàng khoan thai. Sông Hồng màu mỡ triển khai, ngọn núi Hồng Lĩnh như bài thơ tiên. 99 ngọn kết liền, nhân tài pháp xuất chẳng riêng núi này. Hoàng Liên Sơn ngọn đồng mây, đất linh nhân kiệt chùa thầy chùa
gợi nhớ quê hương mà thượng tọa cũng như đạo tràng đã thích, nhất là một Việt kiều mỹ vừa gửi thư về, và nếu có sinh hoạt thì yêu cầu Ngọc Thủy hát lại cái bài gợi nhớ quê hương, nghe tình quê hương gọi mãi không về. Thì hôm nay thượng tọa sẽ về và ngày mai thượng tọa đã về lại quê hương của miền Bắc và miền Trung, đó là Hà Nội, Huế, và trong tâm hồn của thượng tọa cũng như chúng con nghe tình quê hương gọi mãi trong đời, để kết thúc chương trình văn nghệ hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
xanh, thương nhiều chiếc áo ba ba, kêu kích gánh lúa lúc tan chờ chiều, bên mái tranh nghèo nghe điềm điệp kêu nước lớn. Trăng rằm sôi lối, âm thanh dòng giá gạo chảy đuôi, đẹp lắm quê hương tuôn trăng tuyệt vời, câu hát thay lời tình yêu ngọt mời, dù xa xôi nhớ lại trong ngôi, nghe tình quê hương gọi mãi. Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lũ xe tanh như chiều hè, như bức tranh gợi tình quê đậm đà, lời ru con tiếng dặn đông đưa, ai chờ ai thương dòng nước u buồn.
Thượng tọa, đó là tất cả hành trang của giới văn nghệ sĩ đào tràng tiễn đưa thượng tọa lên đường, và chúc thượng tọa dồi dào sức khỏe trong chuyến đi miền Trung, miền Bắc và trở lại với đào tràng để giảng giải tiếp bộ kinh Pháp Hoa cho đào tràng được nghe. Chúng tôi xin đề nghị tất cả chúng ta chắp tay để ngày mai tiễn thượng tọa lên máy bay.
A Di Đà Phật.
Alo.
Nghe pháp rồi, rồi được nghe hát, nghe ngâm thơ, nghe hát bài đạo và nghe hát bài đời. Quê hương gọi mãi không về. Quê hương có nhiều cách. Quê hương của mình là nên cõi trên cõi Phật. Quê hương của chúng ta là nơi miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Tại sao bài thơ gọi là tình quê tổ? Tôi cũng nói qua để cho quý vị biết. Nhiều vị không biết mình là người Việt Nam gốc gác như thế nào, cho nên chúng tôi mới làm một cái tập thơ trường ca ba miền Việt Nam. Miền Bắc chúng tôi gọi là tình quê tổ, miền Trung chúng tôi gọi là tình quê nội, và miền Nam chúng tôi gọi là tình quê ngoại. Xin tạm giải thích ngắn gọn là vì lập quốc ở miền Bắc, cho nên ông cha chúng ta đó đẻ đứa con ra lớn á gọi là anh cá và chị cá. Nhưng khi Chúa Nguyễn vào sông Danh để lập lại cái mở mang cái miền Trung và khai khóa cái miền Trung, thì trẻ con ra chỉ được đặt là anh hai và chị hai, nhường anh cá chị cá lại cho miền Bắc. Như vậy miền Bắc là quê tổ và miền Trung là quê nội. Chúa Nguyễn đi vào và mở mang đất đai để xây dựng cái tỉnh quê nội. Sau thời gian, các bà theo thuyền vào Nam để mở mang bờ cõi, mà người đầu tiên là bà ngoại Quyền Trân Công Chúa, bà ngoại Hoàng Ái Cơ ở Hà Tiên. Hà Tiên sáp nhập nước ta, chẳng rơi giọt máu, chẳng tà mũi tên. Rồi những vùng nào bà Quẹo, bà Lài, bà Chiếu, bà Bầu, bà Rịa, toàn là các bà mở mang trước. Rồi các ông tuần tự mới vào. Sau khi kháng chiến chống Pháp Mai Xuân Thưởng thất bại, 72 vị cử nhân nho không có tướng lãnh đạo, cho nên Mai Xuân Thưởng phải bị ra đầu Pháp để cứu dân. Thì 72 cử nhân nho từ miền Bình Định, Phú Yên, miền Trung vào đây và ưng các bà ở trong này lập làm quê phía Nam, cho nên miền Nam là miền quê ngoại. Trong lúc đó, thượng tướng Trần Thượng Xuyên và quan Mạc Cửu là hai vị, với lại tướng Quách Ngạn Địch là ba vị đó thuộc về nhà Minh. Sau khi nhà Thanh lấy nước Trung Hoa, nhà Minh thua, cho nên ba ông quan đó bỏ chạy về, chạy cũng như chạy di dân vậy đó, di tán vậy đó. Thì một ông ở tại Hà Tiên, một ông ở tại Cù Lao Khố, một ông ở Mỹ Tho. Ba vị tàu này đem gia quyến theo và lấy người Việt Nam làm vợ, không có mang vợ con theo, hy vọng ở lại đây để mà chiêu một binh bị để trở về đánh lại giải phóng nước Trung Hoa, đánh đuổi nhà Thanh đi. Nhưng mà nhà Thanh sau này có những ông vua tuyệt tác, cho nên đành thất thủ, và những ông quan ở đó đành ở lại. Cho nên ông cha chúng ta gọi người qua là chú ba Tàu. Cái thứ ba thì dành ra cho người Tàu, người Hoa Kiều ở tại miền Nam. Cái thứ hai dành cho người miền Trung, và cái thứ cá dành cho miền Bắc. Cho nên miền Bắc là quê tổ, miền Trung là quê nội, và miền Nam là quê ngoại. Tất cả chúng ta con một nhà, ai chia rẽ Bắc Nam Trung, người đó mắc mưu đế quốc, thực dân phong kiến và những kẻ xấu ác, nhất là mắc mưu ma quỷ. Chúng ta dứt khoát không bao giờ có chia rẽ ông cha chúng ta. Đã, thì nếu quý vị cần thì đọc hết ba miền: tình quê tổ, tình quê nội và tình quê ngoại, thì mới rõ những cái lời văn của chúng tôi qua từng mỗi miền đất nước, và đáng yêu, đáng thương và đáng mến để xây dựng cái đất nước này, cái tổ quốc này ngót 5.000 năm văn hiến, và đã xây dựng nên một nền văn hóa riêng biệt, cho nên mới có chúng ta đến ngày nay. Bây giờ chúng ta tiếp theo phần giảng luận nét đại cương thứ ba. Đức Phật đã thuyết, đang thuyết và sẽ thuyết biết bao nhiêu bộ kinh, nhưng tại sao Đức Phật lại xác quyết rằng bộ kinh Pháp Hoa là bộ kinh siêu việt, đứng vào hàng đệ nhất so với các kinh khác? Đó là một câu hỏi. Nó siêu việt ở điểm nào? Ở điểm bao gồm cả tiểu thừa lẫn đại thừa và tối thượng thừa ư? Hay là siêu việt ở điểm chỉ rõ thực tướng của các pháp ở nơi chỗ mười như thị? Mười như vậy tức là thập như thị pháp. Hay là siêu việt ở chỗ Đức Phật đa bửu hiện bửu tháp đến để làm chứng? Hay là siêu việt ở chỗ nữ giới đắc ngộ kinh được thành Phật cấp kỳ? Hay là siêu việt ở chỗ thành phần nhân sự được thọ ký theo tùy khả năng? Hay là siêu việt ở chỗ bao gồm hầu hết các pháp môn tu như là thiền, tịnh, mật, hiển, duy thức, luật, vân vân? Tất cả các pháp môn tu đều nằm trọn trong bộ Pháp Hoa Kinh. hay là siêu việt ở chỗ pháp diệu nhập đời, à, hay là siêu việt ở chỗ chỉ có Phật và Phật mới thấu suốt tất cả bí pháp của bộ kinh này, chứ còn hàng Bồ Tát thì không làm sao liễu thông thấu suốt toàn bộ kinh Pháp Hoa này được. Chúng ta có thể đặt 1 triệu câu hỏi và giải đáp trọn vẹn đủ cả 1 triệu câu vẫn không thể nào đúng toàn tiệt của phần siêu việt đệ nhất của phẩm kinh, của bộ kinh Pháp Hoa. Chúng tôi nêu những câu đó là những câu mà quý vị có thể hiểu được. Nhưng mà giá như á, chúng ta nêu 1 triệu câu hỏi mà chúng ta giải thích 1 triệu câu hỏi thì cũng cũng chưa thấy rõ cái chỗ siêu việt của nó, à, nó lại ngộ vậy, à. Nhưng dù sao chúng ta cũng không được quyền khoanh tay ngồi nhìn thở ra để mặc cho mọi bí pháp siêu việt để nhất của bộ kinh này nó bị rơi vào chỗ quyền bí, à, không khoanh tay, không nhìn, ngồi nhìn, không thở ra để cho mặc kệ những cái nét siêu việt nó rơi vào chỗ quyền bí. Nó đó là quyền bí lắm, chúng ta đừng nói quyền bí. Nó siêu việt chỗ nào? Làm sao biết siêu việt chỗ nào? Tôi hỏi quý vị trả lời đi. Đặt 1 triệu câu hỏi trả lời hết mà cũng không biết cái chỗ siêu việt. Vậy thì làm sao biết được siêu việt? Mà không biết được thì khoanh tay, cũng không cho khoanh tay. Vậy thì phải tìm ra, làm sao tìm ra? À, làm sao? Chào quý vị. Bây giờ tôi thay quý vị để tôi nêu lên để quý vị thấy có trúng không? Ta phải phát nguyện tu, phát nguyện luyện, phát nguyện mở rộng tâm bằng tâm Phật, nguyện rộng bằng nguyện Phật, nguyện lớn nguyện mạnh bằng nguyện Phật, thì nhất định một ngày nào đó, một kiếp nào đó, chúng ta nhất định sẽ vén lớp màn bí mật siêu đẳng của chỗ đệ nhất siêu bí pháp này. Quý vị đồng ý không? Tu đi, hả? Tập đi, tu đi, luyện đi, chứng đi. Mở cái tâm ra đi, cái tâm mở rộng bằng tâm Phật, nguyện mở rộng bằng nguyện Phật, chứng đắc thì chúng ta sẽ thấy được cái siêu việt của bộ kinh này. Còn những câu hỏi kia không phải là không có lý, cho nên câu hỏi nêu ra quý vị về cũng cố gắng đục vào câu hỏi đó để tìm ra cái một vài nét để mở khai cái tâm trí của mình, để kể lại cho những người khác nghe, để dạy cho con cho cháu nghe, để trả lời cho người đời rằng họ nói đạo Phật á chả có gì hết, khó học cái mới là tuyệt vời. Quý vị đọc qua những nét này, nếu quý vị vị nào mỗi vị tùy theo tự hiểu và thẩm thấu được á, thì quý vị sẽ là những vị tập sự pháp sư Pháp Hoa Kinh. Bây giờ vào nét thứ tư là nét chót của toàn phẩm kinh, đây là phần chính văn. Chúng tôi tóm lược nét thứ tư là nét ví như người nào giếng. Đức Phật bảo Bồ Tát Dược Vương rằng: ví như con người khát nước, đào giếng vướng tìm nước ở nơi gò cao, lúc đầu chỉ thấy toàn là đất khô. Người ấy biết cách mạch nước còn xa, gia công đào mãi, dần dần thấy đất ướt rồi thấy bùn. Lúc ấy người đào giếng này tin tưởng đã gần gặp nước. Câu chuyện nó ngắn gọn, quý vị rất là dễ nhớ. Cái câu chuyện đó, Đức Phật cái câu chuyện đó để làm gì? Để rồi Đức Phật sẽ dẫn dụ vào. Quý vị nghe, Bồ Tát hành đạo ví như người đào giếng tìm nước vậy. Lúc đầu nếu chưa được nghe, chưa được hiểu, chưa được tu tập theo kinh Pháp Hoa thì vị Bồ Tát hạnh đó còn cách đạo rất xa. Chưa đọc, chưa, chưa nghe, chưa đọc, chưa tin, chưa tu Pháp Hoa thì cũng như người đào giếng còn ở đất khô vậy đó. À, nếu được nghe, được hiểu và chuyên tâm tu tập kinh này thì chắc chắn đã gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi tóm lại câu rất gọn, rất dễ nhớ, quý vị cố gắng nhớ. Đó, là hàng phát tâm Bồ Tát mà chưa có Pháp Hoa kinh thì cũng như người đạo viên gặp đất hồi. Vì sao? À, Đức Phật mới nêu ra vậy rồi phải Đức Phật hỏi vì sao, rồi cũng Đức Phật trả lời: vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát tu đều ở nơi kinh này. Kinh này khai mở môn phương tiện, phơi bày tướng chân thật. Tạng kinh pháp diệu nhập đời này, sâu xa huyền nhiệm, không ai liễu đạt đến đích. Nay Như Lai vì mục đích giáo hóa chúng sanh thành tựu Bồ Tát nên mới chỉ bày, chỉ có thế thôi. Quý vị hiểu không? Rõ chưa? À, nhắc lại cái chỗ này. Tại sao mà quan trọng như vậy? Thì Đức Phật là vì đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Bồ Tát tu á, thì đều ở nơi cái bộ kinh này. Kinh này, quý vị nghe chú ý nè, kinh này khai mở môn phương tiện. Khai mở môn phương tiện, môn phương tiện mà vừa rồi à, Phật tử Ngọc Thủy đã hát: ai hiểu phương tiện thì hiểu thuyền chờ ai, bờ thương vọng tiếng ngân dài. À, đó là chỉ trích có một khúc, một nửa bài thơ để phổ thành băng nhạc. Cho nếu của nó, cái bài thơ chính của nó trong từng giọt mani gọi là thuyền nan bến vắng. À, 5.000 người bỏ đi cho nên cái bến nó vắng. À, thì nhạc sĩ sửa lại, đề nghị tôi sửa lại cái đề cho nó hay, gọi là thuyền duyên. Cho nên thuyền duyên đưa khách hiểu duyên mà. Cho nên kinh Pháp Hoa là cái bộ kinh khai mở môn phương tiện, tức là khai mở cái cửa phương tiện, phơi bày cái tướng chân thật. À, hai câu nha: khai mở cửa phương tiện và phơi bày cái tướng chân thật. Tạng kinh pháp diệu nhập đời này, sâu xa huyền nhiệm, không ai liễu đạt đến đích. Ai có thể liễu đạt đến đích? Nay Như Lai, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, vì mục đích giáo hóa chúng sanh thành tựu Bồ Tát và giáo hóa Bồ Tát thành Phật, nên cả chư Phật đều giấu, không phơi bày, không có phổ truyền. Này Bồ Tát Dược Vương, nếu có vị Bồ Tát nào nghe kinh này mà kinh nghi sợ sệt thì vị ấy chỉ là hạng Bồ Tát sơ phát tâm. Hoặc nếu có vị thanh văn, thánh thanh văn nào nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh nghi sợ sệt thì vị ấy là kẻ tăng thượng mạng. À, ghê chưa? À, bây giờ ngưng chút, tôi kể cái câu chuyện nhỏ nhỏ của vị nghe để quý vị giải bớt cái trí. Phẩm kinh bên đây nó căng lắm, tuy là rất dễ hiểu nhưng mà nó căng lắm. Tôi nằm bệnh viện, nghĩa là cũng gần muốn chết rồi, nhưng mà trời Phật chưa cho chết thì tôi còn mắc nợ quý vị, mắc nợ dài dài cho nên còn sống dài dài. Thì nhiều người vô thăm, trong đó có đội chừng 30 em tôn giả Lào La sắp hàng vô. Tôi nói bọn con vô như thế này thì ngộp thơ thì chết chứ có đâu sống. Tôi mở cửa sổ ra, mở quạt ra cho cái máy lạnh cho chút xíu, vô như thế này: bây giờ thầy hỏi con một câu, nếu các con nói trúng thì thầy mạnh thầy về, mà bọn con nói trật á thì thầy ở luôn bệnh viện chết thôi, không về. Hoặc có mạnh là ta đi chỗ khác. Thầy dạy mấy năm nay mà bọn con không thuộc bài thì thăm chi, thầy không cần thăm. Mặc dù thầy lớn rồi không uống sữa nhưng mà khi bệnh cũng còn muốn uống sữa. Thầy cũng cần tiền, nhưng bệnh cũng phải có tiền để trả tiền nhà thương. Nhưng những việc đó là phụ, không có thể làm cho thầy vui, mà chỉ trả lời được những câu thầy hỏi thì thầy mới vui. Nên là mai chúng còn rú đông đông chút, bữa sau nó rú vô chật cái phòng nhà thương hết, không biết bao nhiêu. Tới quỳ xuống hết, tôi mới hỏi: nghe hỏi kỹ. Ai gõ cửa tòa nhà Pháp Hoa? Và ai thọc chìa khóa vào mở cái cửa tòa nhà Pháp Hoa? Thầy chưa nói là trong nhà Pháp Hoa có cái gì, chưa nói. Thầy hỏi ai gõ cửa tòa nhà Pháp Hoa? Và ai thọc chìa khóa mở cửa tòa nhà Pháp Hoa kinh? Chắc con trả lời đi. Tôi nghĩ là quý cô lớn đây hỏi câu đó chắc là cũng có cô cũng lắm nhém lem nhem, còn có cô chắc cũng tí thù lù. Quý cô nói là thầy thông bửu mở. Chắc chắn vậy. Còn không mà quý vị nói Đức Thích Ca Mâu Ni mở. Các em nó mới quỳ xuống, nó một em đại diện thưa dạ kính bạch thầy, người gõ cửa tòa nhà Pháp Hoa đó là Bồ Tát Di Lặc, và người thập chìa khóa vào để mở cửa tòa nhà Pháp Hoa đó là Bồ Tát Văn Thù. Tuyệt chưa? Các em ít có đi nghe Pháp Hoa lắm, nó lấy bài và nó đọc, thỉnh thoảng tôi dán tắt ở trên sân thượng một chút cho nó không phải triền miên như quý vị. Tôi hỏi câu thứ hai nữa, bữa nay Thượng Tọa Tâm Liên dán các con cái gì? Thượng Tọa Tâm Liên dán chúng con nên dừng, biết dừng. Tôi dừng chỗ nào? Dừng giữa lòng trời, dừng dưới đất, dừng ở trên trăng sao, dừng trong phòng ngủ, hay là đương mặc cái áo rồi cái dừng lại ở chuồng chạy ra? Dừng chỗ nào vậy? Một em nhỏ đợi chừng 15 tuổi nữ trả lời đúng. Đã, trả lời đúng. 20 điểm trên 20 điểm. À, câu này tôi không có giải ra, để quý vị tự về giải. Dừng chỗ nào? Dừng cách nào? Và dừng chỗ nào? À, cho nên tôi mong rằng quý vị cố gắng dạy con em mình. Nếu dạy được đưa đến đây chúng tôi dạy cho. Nếu tôi dạy dở tôi bắt đền. Mà tôi dạy giỏi tôi mới tiền. Dạy miễn phí mà không ai đưa học trò ta học hết chứ, đúng không? Đem đây tôi dạy cho, bảo đảm. Nếu nó không mở mang được cái trí tuệ thì nó không mở mang được cái kiến thức. Rồi bây giờ trở lại phẩm kinh. Này Bồ Tát Dược Vương, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có hàng thiện nam tín nữ nào vì hàng tứ chúng mà thuyết giải kinh Pháp Hoa này thì phải y theo phương thức nào? À, cái bây giờ là cái căng cái đầu đấy. Hồi nãy sở dĩ chúng tôi nói quý vị chưa tới thành pháp sư, quý vị chưa giải được Pháp Hoa kinh là vì chưa có cái đoạn này. Bây giờ đoạn này Đức Phật mới hỏi Bồ Tát Dược Vương y theo cái phương pháp nào để mà giải Pháp Hoa kinh, theo cái tiêu chuẩn nào chứ? Muốn nói à, nói à. Phải đủ cái điều kiện nào? À, ví dụ như bây giờ muốn vô trường đại học y khoa dạy thì anh phải có trình độ là tiến sĩ bác sĩ, và phải học 7 năm đậu bác sĩ rồi, rồi phải tu nghiệp và phải học, phải nộp luận án tiến sĩ, cả hội đồng y tế chứng nhận thì anh mới là tiến sĩ bác sĩ. Với điều kiện anh phải biết mổ, anh phải biết nghĩa là chữa bệnh, anh phải biết khám bệnh, vân vân. Phải có điều kiện thành một ông bác sĩ, mà phải có điều kiện thành một ông thầy giáo, phải có điều kiện. Vậy thì thành một vị để mà làm pháp sư giảng Pháp Hoa kinh thì điều kiện nào? Đó, quý vị nghe phương thức. À, cái phương thức nhất định phải có. Phải vào nhà Như Lai, phải mặc áo Như Lai và phải ngồi tòa Như Lai. À, cho nên hồi nãy quý vị được thọ ký cho thành Phật, được làm hành giả Pháp Hoa kinh và chứng thành pháp sư, tức là pháp sư tập sự thì được. Chứ mà làm pháp sư để giảng Pháp Hoa kinh thì chưa được, là vì chưa đủ ba điều kiện này, chưa đủ ba tiêu chuẩn này, chưa có ba phương pháp này. Đủ ba yếu tố quan trọng này mới được thuyết giải kinh diệu pháp Liên Hoa để rộng độ cho hàng tư chúng. Người đó đủ ba yếu tố này. Nhà Như Lai là tâm từ bi rộng lớn, y tức là áo của Như Lai chính là pháp nhẫn nhục nhu hòa, tòa Như Lai chính là tất cả các pháp không, tất cả các pháp đều là chân không. Nhà Như Lai, áo Như Lai và tòa Như Lai. Nhà Như Lai thì cái tâm từ bi rộng lớn, quý vị tự kiếm từ cái tâm từ bi quý vị rộng lớn cỡ nào. Cái áo Như Lai á, quý vị tự kiếm lại, quý vị nhẫn nhục nhu hòa tới cỡ nào, quý vị mới có nhẫn nhịn nè. Vị nào giỏi tới cái nhẫn nhục, vị nào giỏi nữa mới có tới nhẫn nhu à. Chưa có nhẫn hòa. Đến khi đó là chưa nói lên những phẩm kinh cao hơn nữa, thì phải đạt đến vô sanh pháp nhẫn kia kìa. Bây giờ tập nấu cái nhẫn nhịn đó, nhẫn nhịn, nhịn ngoài miệng nhưng trong lòng ức lắm. Nhẫn nhịn được vì hiểu là các pháp nó vốn giả, chuyện đó không có gì xảy ra, nhịn được vui vẻ. Nhưng mà người ta làm nhục vừa vừa, chứ mà người ta làm nhục quá sức á, không nắm tay thôi lại thì cũng thầm thầm chữ thề, bố mẹ nó thấy mình tu hành ăn hiếp. Chưa chịu nhục nói. Rồi có vị trong này, chắc chắn có vị trong này cũng tiến tới chỗ nhẫn nhục được, chứ không phải không. Nhưng mà chưa tới nhẫn nhu. Cái đó trong này nếu có vài ba người là tôi nói là khiêm nhượng lắm đấy, cho thì từng người hai người nếu có. Bởi vì nhu á, nhẫn nhu ở đây á, mình chịu nhẫn, chịu nhục, chịu nhịn, chịu nhường, chịu tất cả, và mình chịu mềm, mềm như nước. Nhưng mà kẻ đối diện mình cũng phải mềm như được. Mình nhu họ nhu, chứ không phải mình nhu rồi họ dậm dày trên đầu mình, rồi mình gọi là đạo Phật dạy tôi như vậy. Đó là nhẫn ngu, chứ không phải nhẫn nhu. Còn nếu nói cách khác á, đó là nhu nhược, chứ không phải nhẫn nhu. Nhu là mình mềm, họ cũng phải mềm, chúng ta đều mềm. Mà muốn mềm á là phải dùng pháp diệu. Mình có pháp diệu, truyền cho họ pháp diệu, họ và mình cùng diệu, hai cái diệu gặp nhau. Nhưng mà chưa, diệu để mà diệu, nhu để mà nhu. Tôi nhu, anh nhu, chị nhu, mọi người nhu. Nhu để làm gì? Đường đổ nước cho cháy nước, nước đó đường cho cháy nước, rồi bưng nước húp được không? Không, phải hòa lại. Nước với bọt với đường hòa lại. Hòa lại chưa được, phải đánh. Đánh là tắt lên chỏ, chỏ mà làm cho nó khô. Khô có lấy cái la gói qua lên hấp, hấp thành cái bánh. Hòa như vậy đó. Cho nên cái áo của Như Lai, chúng ta mặc cái áo Như Lai, không phải cái ca sa này đâu. Quý vị cư sĩ đều có quyền mặc áo Như Lai, nhưng cái áo đó là nhẫn nhục nhu hòa. Rõ chưa? Hôm nay tôi nói rõ quá rõ. Khi nào quý vị lỡ giận cái quý vị nó chết cha rồi, cái áo Như Lai của tao rách rồi. Vá lại liền. Mình tự sám hối, mình tự vỗ vỗ cái đầu, nhẫn nhục nhu hòa, nhẫn nhục nhu hòa, nhẫn nhục nhu hòa. Còn nếu chưa tới đó, nhẫn nhịn con, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Một sự nhịn này chính sự lành. Có nơi họ đề cái chùa là chùa Bá Nhẫn. Tôi đi ngang qua, tôi kêu cái ông thầy trong ra, tôi nói ngu quá, bôi đi, đừng có để chùa Bá Nhẫn. nhận ăn trăm cái, lỡ có ăn trăm lẻ một cái nó quýnh anh quýnh lại à? Nhận con trăm à, còn trăm lẻ một, trăm lẻ hai, trăm lẻ ba nó làm sao? Nhận không có ăn trăm cái nhận. Cho nên cái thế gian họ kêu là một sự nhẫn, một sự nhịn là chính sự lành. Mới có nhịn là chứ chưa nhẫn. Mà nhẫn là không có điều kiện. Nhẫn phải nhu, nhu để hòa. Hòa để rồi tiến tới vô sanh pháp nhẫn. Một ngày nào đó tôi sẽ giảng vô sanh pháp nhẫn cho quý vị nghe. Đã. Cho nên ở nhà Như Lai, cái nhà Như Lai là cái tâm rộng lớn một chút. Chúng ta cái tâm còn nhỏ hẹp lắm à. Người nào rộng rộng thì lo cho gia đình, người nào rộng rộng lo cho tộc họ, người nào rộng rộng lo cho đạo pháp, người nào rộng rộng lo cho nước non, người nào rộng rộng lo cho nhân loại, người nào rộng rộng lo cho trái đất, người nào rộng rộng lo cho ánh sáng mặt, cái thiên hà mặt trời, cái thái dương mặt trời. Cái tâm của Phật là vô lượng, vô lượng, vô lượng thế giới. Cái tâm nó mới là cái tâm Như Lai. Cho nên bài nãy phải tâm rộng bằng tâm Phật, nguyện rộng, nguyện mạnh bằng nguyện Phật thì mới thấy pháp diệu của Pháp Hoa Kinh. Cho nên trước nhất tâm rộng lớn, bây giờ mình tập dần dần đi Rồi cái thứ hai là nhẫn nhục nhu hòa. Cái thứ ba là tòa Như Lai là các pháp đều là chân không. Bây giờ quý vị diệu hữu chưa có, làm sao đạt chân không? Cho nên ráng tập cái diệu hữu đi, ráng tập cái thô ra, cái tế, cái vi, cái diệu. Khi có diệu rồi thì diệu hữu, các pháp trong không gian này đều có hết, nhưng có một cách diệu. Diệu thiệt là diệu. Và cái diệu đó chính nó là cái chân không. Chân không tức là thực tướng của các pháp. Khi quý vị đã có cái thực hiểu rõ, thông đạt chứng đắc thực tướng của các pháp thì quý vị tha hồ mà thuyết pháp qua kinh là pháp sư. Thì pháp sư đó đi đâu mới trời thần quý rồng ta mới theo ta lại chứ. Bây giờ mình cài phía cài chớn này đi đâu theo đá mình là gì, chứ ông đâu thèm lại. Giờ chúng ta tập sự, chúng ta nếu ai giỏi là sinh viên sinh viên cao học, sinh viên đại học chứ chưa có là giáo sư. Chúng ta là hành giả pháp Hoa Kinh. Sao là hành giả? Thì cái bài khai giảng đã giải cho mấy vị rồi Đức Phật nói tiếp: hãy an trụ vào đây, dụng tâm tinh tấn, vì Bồ Tát và hàng tứ chúng rộng thuyết giải kinh diệu pháp liên qua Bồ Tát Dược Vương. Nếu được như thế thì ta là Thích Ca Như Lai, đang ở nơi các quốc độ khác, ta vẫn bổ nhiệm hàng hóa nhân làm thính chúng đến tham dự nghe vị đó thuyết pháp, thuyết giải kinh pháp qua. Ta cũng khuyến cử hàng tăng ni và nam nữ Phật tử đến thính pháp, tất cả hàng hóa chúng này đến nghe, tin nhận, hộ trì, nhất là thuận hợp, không phải chống trái, nhất là thuận hợp. Nếu nơi nào mà nói pháp đó là cái chỗ xa vắng, tức là nơi đó nó ít có người đi đó, ta sẽ khiến sai hàng trời thần quý rồng đến thính pháp và hộ trì. Dù ta là Thích Ca Như Lai đang ở các quốc độ khác, nhưng ta vẫn làm cho vị pháp sư đó thấy rõ toàn thân ta, hoặc vị pháp sư đó rủi quên văn cú của kinh, ta sẽ trợ lực trí nhớ đầy đủ. Khỏe không? Quý vị có ham làm pháp sư không qua kinh không? Tôi ham lắm. Thì tôi có một điều khoái nhất là tôi muốn thấy thân Đức Phật toàn thân. Và tôi rất thích được Đức Phật thấy thoáng mò cái tay đầu tôi thấy. Khoai lắm. Cho nên cố gắng khó khăn gì cũng ráng mà tập. Nhưng mà bây giờ mới có tới nhẫn nhịn nhẫn nhục mà. Nhẫn nhu mà có nhiều khi nhẫn nhục không được, muốn cung tay quánh lại người ta thì cũng tệ quá, cho nên ráng tập. Tôi mà còn vậy quý vị làm sao? ráng đi, mình không ráng nhưng mình tin Phật, cố gắng làm theo là tự nhiên nó đạt. À, mà khi đạt được rồi Đức Phật nói Ngài không có phỉnh mình đâu. À, và khi quên, nếu rủi quên á, thì tự nhiên nó có một cái từ lực. À, nó lại lạ lắm. Từ lực nó giống như trong cái máy vi tính á. Từ lực nó không như máy điện nhớ ở trong cái điện thoại ấy. À, từ lực tự nhiên á, nhớ, tự nhiên thấy, tự nhiên biết, tự nhiên trí. Cho nên cái bài kệ này á, là ai muốn là trở thành vô sư trí thì phải tu Pháp Hoa Kinh, ai muốn tự nhiên trí thì phải cúng dường người thọ trì cái Pháp Hoa Kinh. Thấy không? Đó là Đức Phật nói rành rõ, tự quý vị không hiểu mà thôi. Và bây giờ Đức Phật nói thêm đoạn này lại càng rõ hơn. Ai không muốn được Đức Phật xóa đầu, ai không muốn được thấy toàn thân Đức Phật, ai không được muốn cái từ trường Đức Phật phóng về. Và bây giờ Đức Phật đang độ ở các quốc độ khác. Còn theo lịch sử á, thì quý vị nói Đức Phật chết rồi, chết ngắt rồi. Không có chết ngắt à, mà cũng có sống nhăn. Sống nhăn cũng có sống nhăn, mà chết ngắt cũng có chết ngắt. Nếu chết ngắt thì còn gì Phật, mà nếu sống nhăn thì còn gì Phật nữa không? Phật là Phật, thực tướng của các Pháp. Quý vị hiểu thì quý vị sẽ hiểu sâu Đức Phật ở cõi nào, ở quốc độ nào, và Đức Phật đang làm gì. Chừng nào Đức Phật xoa đầu chúng ta, chừng nào Đức Phật cho chúng ta thấy rõ toàn thân. À, nhưng mà cũng như xin dặn, đừng có cầu khấn. Mà nó giả đấy, giả nó tới nó xoa đầu cho, cái đưa cái đầu nó xoa, cái đầu méo xẹo. Rồi 3 tháng sau rụng tóc hết. À, đừng có cầu, tu tự nhiên đến, đừng cầu, đừng mong, đừng mơ, đừng ước. Cái mơ ước nó sâu lắm. Đức Phật thuyết thơ kệ trùng tuyên lại nét thứ tư: diệt trừ bệnh lười biếng chỉ có Pháp Hoa Kinh. Kinh này khó đặng nghe, người tin nhận càng khó. Như đào nước gò cao chỉ gặp lớp đất khô, biết mạch nước còn xa gắn đến đất ướt bùn, tin rằng sắp gặp nước. Này Bồ Tát Dược Vương, người chưa nghe Pháp Hoa như gá đào đất khô, người này còn xa cách Phật. Nếu được nghe Pháp Hoa kinh siêu đẳng bậc nhất, nghe xong chiêm nghiệm hiểu, người này đang gần Phật. Ai muốn thuyết Pháp Hoa gồm 3 điều tiên quyết: phải ở nhà Như Lai, mặc y phục Như Lai và ngồi tòa Như Lai, trụ giữa chúng chẳng sợ, rộng thuyết giải kinh này, đại từ bi là nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa, trụ nơi đây giảng pháp. Nếu lúc thuyết kinh này có kẻ ác mang nhiếp, dùng gậy đá đánh ném, nhờ Phật, nhớ Phật chứ, nhớ Phật nên nhẫn nhục, Như Lai từ cõi khác hiện sắc thân chói vàng, hộ trì người thuyết pháp, thuyết pháp độ chúng sanh, khi Như Lai diệt độ. Nếu ai thuyết kinh này, ta sai hoa tư chung hộ trì vị pháp sư, dẫn dắt người nghe pháp. Nếu có kẻ ám hại, Như Lai khiến an lành, nếu đạo tràng vắng vẻ, ta khiến chúng ủng hộ, nếu quên soát nghĩa kinh, ta hộ trì thông thuộc. Ai đủ đức thuyết pháp sẽ thấy rõ thân ta, nếu ở nơi vắng vẻ, ta sai trời quỷ thần hiện làm chúng thính pháp, người đó chăm thuyết pháp phân giải không trở ngại, nhờ chư Phật hộ trì hay khiến đại chúng mừng. Ai gần được pháp sư mau đạt quả Bồ Tát, thuận theo thầy học pháp đặng thấy thằng xa Phật. À, đó là phần của bài kệ, của nét cuối cùng của toàn thâm kinh. Thì bây giờ giảng luận đại cương của cái nét này, cái nét mà đào giếng á, cái nét mà được Phật xoa đầu á, cái nét mà y Như Lai đó, nét này đã quá rõ ràng. Vì nhờ câu chuyện người đào giếng, chỉ có một cái điểm chắc, có nhiều người thắc mắc rằng tại sao mình cũng đã từng thực tu y như lời kinh dạy, mà sao chưa thấy Phật dùng tay xoa đầu, dùng y phủ đắp lên đầu, chưa thấy toàn thân có Đức Phật hiện à? Chắc chắn trong số quý vị cũng có người thắc mắc vậy, chắc chắn chứ không phải không à? Xin thưa, cái thắc mắc này nó hơi tham vọng quá đáng này. Cho nên khỏi phải giải thích dài dòng, mà chỉ xin đặt ngược lại cái người thắc mắc một vài câu hỏi. Nếu ai thắc mắc thì chúng tôi không giải thích, nhưng mà chúng tôi đặt lại câu hỏi. Đặt câu hỏi tức là giải thích. Xin hỏi, thưa rằng tâm bạn đã trụ nơi nhà Như Lai chưa? Thân bạn đã mặc áo Như Lai chưa? Và ý bạn đã ngồi tòa Như Lai chưa? Nếu chưa thì hãy thực tập, thực luyện, thực tu, thực chứng. Nếu lúc đó không đạt, bạn sẽ đặt vấn đề thắc mắc. Tu đi, chứng đi. Rồi khi tu chứng rồi thì lúc bây giờ sẽ đặt vấn đề thắc mắc. Mà chúng tôi nghĩ tới lúc đó thì không còn đặt thắc mắc nữa, mà cũng không giải cho người khác khỏi thắc mắc được, vì nó là vô ngôn vô ngữ à, nó kỳ lạ. Nếu mà dùng ngôn ngữ nói được ấy, thì nó còn gì là pháp diệu ấy. Pháp diệu tự nó là pháp diệu à. Tóm lược, phần tóm lược hôm nay chúng tôi tóm lược rất ngắn. Ai ai cũng có tới học để biết chữ, và từ biết chữ nếu tiếp tục học đến đích thì ai ai cũng có quyền làm giáo sư, tiến sĩ. Đó là về mặt đời, phải vậy không? Quý vị đồng ý chưa? Ai cũng được. Đứng về mặt đạo giải thoát, Đức Phật dạy rất rõ ràng rằng ai ai cũng sẽ được thành Phật, nhưng với điều kiện xác quyết là phải học, phải tu mới chứng đắc. Vậy thì ai ai cũng có thể làm pháp sư phổ truyền kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng với một điều kiện duy nhất là phải học, phải tu, phải luyện, phải chứng đắc. Tâm phải rộng như tâm Như Lai, ý phải thuần nhục, nhẫn nhục nhu hòa như chư Như Lai, và trí phải đắc nhất thiết pháp không, tức là lấy pháp chân không làm tòa ngồi. Nè, chúng tôi chỉ tóm lược hai cái câu như vậy thôi, và mong rằng quý vị cố gắng nhận bài quay Tonio về đọc đi đọc lại, hoặc là thu hoặc sang băng nhựa về nghe đi nghe lại cái phẩm kinh này. Cái phẩm kinh này thấm nhập vào đời càng nhiều càng tốt. Quý vị cố gắng gửi phẩm kinh này cho bạn bè của quý vị ở khắp muôn nơi, nhất là những người bạn thân thương của chúng ta bây giờ đang ở các nước hải ngoại à. Các vị đó ra đi à, để lại những niềm thương tiếc cho chúng ta, và các vị đó cũng đang mong cầu để được nghe giáo pháp. Cho nên quý vị là người thâm tình, chúng ta không nên phân chia ranh giới có đó có đây à, vì không gian này nó không có biên giới, thời gian này nó không có hạn lượng. Cho nên quý vị cũng cố gắng khi hiểu được nên truyền đạt cái này lại cho bạn mình bằng cách là gửi hoặc viết thư, hoặc gửi bài, hoặc gửi băng, hoặc là nhắn, hoặc điện thoại, làm sao cho họ tỉnh thức, họ quay về với pháp diệu, để rồi họ cũng trở thành những vị pháp sư của Pháp Hoa Kinh. Trong bài pháp hôm nay, nó vừa là bài học, nó vừa là bài pháp, và tôi tin tưởng rằng nó sẽ thấm nhập vào tiềm thức của các vị vua thần, vua trời, vua nhân, vua phi nhân và tất cả các loài, khắp cả hoàng vũ, khắp cả các pháp giới, khắp cả thiên hà, khắp cả trùng trùng pháp giới bao la. Tôi cũng tin rằng Đức Thế Thích Thiên Vương Ngài sẽ chuyển những âm từ này đến cho tất cả các tầng trời, chỉ thị cho tầng trời Tứ Thiên Vương, để các vị Tứ Thiên Vương chuyển pháp âm này, để các ngài sẽ tự đứng ra đóng vai pháp sư Pháp Hoa Kinh, hầu chuyển dòng đời này sớm nhập vào cái chỗ diệu. Nếu không có diệu hữu thì không bao giờ có chân không, mà không có chân không thì cũng không bao giờ có diệu hữu. Chân không và diệu hữu có thì trực tướng các pháp tự nhiên thấy rõ ràng, và trực tướng của các pháp thấy rõ ràng thì không còn đây và đó, không còn luân hồi sanh tử, không còn giải thoát hay là không giải thoát. Tất cả nó đều là do pháp diệu, chỉ có một chữ diệu thôi. Chúng ta cố gắng thực tập, thực luyện, thực tu và thực chứng, càng diệu càng tốt. Quý vị có thể biết một chữ diệu dán ngay trên nhà quý vị, khi nào lỡ quên đọc lại chữ diệu. Đây là một pháp môn tu nhất, tu tốt nhất. Chúng tôi cũng không quên xin hồi hướng cái công đức hôm nay cho tất cả các cõi trời thần quý dòng và các pháp giới chúng sanh. Các ngài phải hộ trì phẩm pháp sư này một cách triệt để. Chúc tất cả các vị hành giả Pháp Hoa Kinh ai ai cũng sớm trở thành pháp sư của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhất là thế hệ trẻ, trong đó đa số giới học tăng học ni. Ngoài đời có bao nhiêu vị bác học, giáo sư, tiến sĩ thì trong đạo cũng có bấy nhiêu pháp sư của Pháp Hoa Kinh, hoặc là nhiều hơn thế nữa. Kính lạy Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy thập phương thường trụ Tam Bảo, gia hộ cho tất cả các pháp giới chúng sanh đều thấm nhuần giáo pháp của chư Phật, đều thấm nhuần Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, nhất là thấm nhuần phẩm pháp sư hôm nay, để cho đem pháp diệu, chuyển pháp diệu vào đời, chuyển bớt, xóa bớt phần pháp thô, để đời được tròn nở nụ cười. Xin mười phương Tam Bảo Long Thiên Bát Bộ hộ pháp hộ trì cho toàn thể quý vị và hồi hướng công đức cho tất cả quý vị. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Quý vị ngồi ngay dò ra một chút, uống mình qua lại một chút và thở cho tự do một chút, để khi đã đứng dậy nó sẽ cuồng dò. Đó, tự động quý vị tập, tự động quý vị nhất là nắn 10 đầu ngón chân để cho nó khỏi tê chân, trà sát trên hai bàn tay áp vào mắt để cho con mắt nó khỏi có bị nó khó chịu. Rồi bây giờ xin mời tất cả chúng ta cùng niệm hồi hướng.
Con nguyện mãn tâm muôn lời, con nguyện mãn tâm muôn lời, con nguyện mãn tâm muôn lời, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng mới ra đều trọn thành phương